trong 10 ngày, 12 ngày con đi xuống dưới, nhưng mà cúng tới ngày thứ 7 lần. Ngày thứ 7 mới vô phá, thứ 7 chủ nhật lần con. Bữa nay là ngày 11 tháng. Tức hồi cái đi thứ 5 là biết thôi, tại vì từ đây nó còn thay đổi nhiều lắm. Rồi thưa mời tất cả quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để Thầy thuyết pháp bữa nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu tại chánh điện của chùa Tầm Nguyên một ở thành phố Renton, tiểu bang Washington. Tôi có một bài pháp thoại, một bài pháp thoại hôm nay rất là đặc biệt. Một nhóm Phật tử khoảng chừng 100 người, một đạo tràng ở bên Việt Nam, thì họ tu tịnh độ rất là lâu, thì họ theo hòa thượng Giảng Đức. Quý vị biết Giảng Đức là hòa thượng gì không? Trí Tịnh. Hòa thượng Giảng Đức là người ta kêu hòa thượng chùa Giảng Đức á, tại người ta tránh cái tên. Và sau khi hòa thượng Trí Tịnh nhập diệt rồi đó, thì họ bơ vơ, thì hòa thượng Trí Tịnh cũng khuyên họ là niệm Phật. Hòa thượng Trí Tịnh là một cái vị dịch kinh Pháp Hoa nè, dịch kinh Di Đà, dịch kinh Địa Tạng, rất là nhiều bộ kinh nổi tiếng. Thì ngày sau này đó, quý vị biết ngài chủ trương là tu tịnh độ. Thì như vậy đó, hòa thượng Giảng Đức á, là ngài khi mà ngài đi trả tiền, ngài là có hào quang, có đồ những tướng rất là đẹp. Thì họ nói trong đoàn đàn tụi con là 100 người, thân nhân của tụi con á tính ra gần 400-500 người, mà cái tỷ lệ tu tịnh độ đó thì giảng sanh chưa được 1%. Họ nói vậy nó khó giảng sanh quá. Thì sau này hòa thượng Trí Tịnh viên tịch rồi thì họ đi theo qua bên Pháp Sư Hộ Thông có một thời gian đi về Việt Nam đó, thì họ chạy theo tịnh tâm Phật hội, họ cũng niệm Phật. Thì họ đến họ nghe thì bên hòa thượng Trí Tịnh thì ngài dạy là sáng cũng phải tụng thời công phu khuya rồi, nhưng mà ngài bên đó thì ngài cũng không có xỉu dương là tụng, ngài chỉ nói là tụng chính Di Đà là chính, và thượng Trí Tịnh đó, và sám hối. Và sau đó ngài cũng khuyên là ăn chay trì giới, rồi làm những cái việc mà tín là niềm tin sâu, hạnh là hành niệm Phật cho đều, và nguyện là phát nguyện giáng sanh. Rồi sau thời gian nữa thì các Pháp Sư còn thông về bên đó cách đây mấy năm, quý vị biết á, ngài đi ngài mở các pháp tu bên đó, thì họ theo cái đó thì chỉ còn có niệm Phật thôi. Thì cái niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật 4 câu mà cứ hộ niệm rồi, thì họ cũng theo cái cách đó là hộ niệm 8 tiếng rồi ra đi, chứ họ cũng không có thử thọ tướng. Bên tịnh tông là không có thử thọ tướng. Thì họ nói là tụi con thấy cũng không có kết quả nhiều. Rồi bây giờ ở bên đó có một vị Pháp Sư nổi tiếng, giờ đó là bên Thầy Giác Nhàn, là ngài có một cái tu viện Quan Âm ở trên gần từ Đà Lạt vậy đó. Thì ngài nói cứ việc cần rất nhiều người là hộ niệm thì cái lực đại chúng rất đông, chỉ cần mà lâm chung có nhiều người hộ niệm là được giáng sanh. Thì chính đạo tràng của tụi con là trên 100 người, mà khi có người lâm chung tụi con kéo cả 100 người. Mà ở Việt Nam thì hầu như là họ không có bận rộn như ở Hoa Kỳ, thì tụi con hộ niệm mà cũng cái tỷ lệ giáng sanh chưa được 1% nữa. Thì tụi con bắt đầu nghe băng của thầy, rồi tụi con thấy những cái cảnh mà trên YouTube bót lên mạng, tụi con thấy từ cái vụ bà Mai Thị Khuê là cách đây 4-5 năm, rồi tụi con thấy cái bà Hoàng Thị Trí, rồi kế đó là tụi con thấy nhiều cái cảnh mới đây nhất là của ông Tạ Dứt Khang, rồi kế đây nhất là coi cái chú Thiện Giải, và cái chờ cái băng của chờ mấy cái đoạn ngắn của Diệu Quán nó bỏ lên cái đoạn của bà cụ. Thì từ từ đi, cái đó thì cũng Quan Thị Ba. Thì họ thấy là cái khe duy nhất mà họ thấy là đa số đều phải nhờ có các vị thầy mà hướng dẫn, cuối cùng thì mới được có những cái tướng dẫn ở trời của Phật. Còn tụi con thì tự làm thì không có được. Nhưng mà tôi nói cho quý vị biết, một cái đám mới nhất mới vừa gửi tiền, biết họ chuyển vào $3,000 Úc phải ngốt tiền. cái đám này đó, tôi nói cho quý vị nghe, mà tiên cũng nhận được cái mail đó, không phải tôi nói, tôi là đệ tử của tôi tại Úc. Họ chỉ nghe băng thôi, rồi gia đình họ lâm chung, họ không biết làm sao, họ biết tôi không thể qua. Thì tôi chỉ họ những cách để làm, như là tôi hộ niệm, tôi chỉ làm sao, chỉ làm sao, chỉ làm sao. Và họ làm cuối cùng sau mười mấy tiếng đồng hồ hộ niệm thì nó mới đỉnh đầu, tiên có xác nhận lá thư có không? Và đồng thời đó, sao thọ tướng mềm mại, nó mới đỉnh đầu thọ tướng mềm mại, mà chỉ là ở nhà làm thôi chứ không có nhờ ai mà ở xa. Thì họ mới gửi qua $3,000 Úc mà họ chuyển tiền, tuyên nhận được $3,000 Úc chưa? Đổi ra được $2,000+ Mỹ, thì họ nói làm cái gì tăng phẩm vị cho bà con, thì tôi nói cúng suốt cho sứ Phẩm Hội San Jose, đúng không? Con đã nhận số tiền $3,000 Úc rồi hôm đó. Thì tôi lạ lùng lắm, những cái đệ tử tôi tại Hoa Kỳ hầu như là khi mà lâm chung là phải cần có tôi không à. Mà đệ tử ở xa đó, tôi chỉ 2-3 khê đều dẫn sanh hết quý vị. Có lẽ là Phật nhà nó không linh, phải không? À, tôi lá luôn, cái này nói ra, cái người này chưa có nói, chỉ nói chuyện theo điện thoại và email, chưa bao giờ gặp tôi bằng xương bằng thịt. Vậy mà cứ theo lời của tôi hướng dẫn thì họ làm giảm sanh nóng ở đỉnh đầu, phải không? Ở trong khi đó đệ tử ruột của tôi ở đây nghe hết bộ này tới bộ kia, đủ thứ chuyện hết, phải không? Rồi đó, mà tới hồi là hộ niệm, là coi như hộ niệm trầy di tróc giải luôn à, cũng chỉ nóng tới bụng thôi, hoặc là nóng tới ngực thôi, là từ đó phải kéo lên. Thành ra họ nói có cái gì Sun Syndrome á. Tại vì thì bây giờ tôi bữa nay tôi nói thẳng luôn, tôi hỏi quý vị bây giờ cái nguyên số này nó trao đảo lắm. Tại vì họ nói tu hoài à, mà tỷ lệ giảng sanh rất là hiếm. Tại vì cái đạo tràng này ở Việt Nam họ cả 100 người lắm, mà họ nói tụi con là theo hòa thượng giảng đức đã xong, trí tịnh xong rồi, thời gian tụi con tỷ lệ giảng sanh cũng rất là hiếm. Rồi theo hòa thượng pháp sư Bộ Thông qua bên đó mấy năm trước làm cũng tỷ lệ rất là ít. Mà bên pháp sư Bộ Thông thì chỉ ngồi là 8 tiếng A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, đúng 8 tiếng là họ đi, chứ họ không có thử thọ tướng. Rồi bên pháp sư Bộ Thông thì không có tụng kinh gì khác ngoài kinh A-di-đà dự vô lượng thọ, không còn trì lăng nghiêm, không còn niệm đại bi, không còn trì chú giảng sanh, chỉ có câu A-di-đà Phật và kinh vô lượng thọ thôi. Hòa thượng Trí Tịnh thì còn tụng A-di-đà, dự vô lượng thọ và niệm Phật và sám hối. Riêng thấy thầy Thông Lai thì vẫn có sử dụng lăng nghiêm, tụng kinh Địa Tạng, sử dụng tất cả các nghi thức nào mà tôi làm theo cái cổ truyền của tổ để lại, tôi không có đổi cái gì hết, thấy không? Thì bây giờ họ hỏi cái kinh nghiệm của thượng tọa biết tại sao mà tỷ lệ giảng sanh quá hiếm không? Bây giờ thầy hỏi Diệu Trung, tại sao mà mình tu hoài mà khó giảng sanh? Nói thầy nghe, bữa nay là cái đề tài học hỏi, nên học hỏi đó quý vị. Mà có những người họ ở xa mà họ làm được giảng sanh, họ nghe lời thầy họ làm giảng sanh, mà trong khi ở đây là làm không gian xanh, nó cái chuyện lạ. Quý vị thấy Tiếu Lâm không à, tôi có 2-3 khê rồi, một bên Âu Châu 1 khê cũng giảm xanh, bên Đức 1 khô giảm xanh, và 1 khê bên Mỹ là khi nhất là thà Kiển á, vợ chồng mà của cái gia đình mà có cái thằng mà hướng đạo đó, là hồi đó nó trùng, hai người cùng hộ niệm, hai người cùng lâm chung một lượt. Tôi bay về bên Texas cách đây 2-3 năm là bà Hoàng Thị Trí, rồi ba nó cũng dặn hộ niệm, ba nó tôi nói bây giờ thầy đã đi lỡ cho bà Hoàng Thị Trí rồi. Thì lúc đó nó cũng theo lời thì nó làm, và ba nó cũng nóng tại vì nó không còn cái chen nữa, thầy đang hộ niệm với này nó đầu hàng, thì gia đình nó cũng không ai ngoài anh em nó hộ niệm thôi, thì chỉ có 5-6 người anh em hộ niệm, vậy mà nóng đỉnh đầu và giảm sanh. À, là cái khê nào mà không có tôi á, là tụi nó làm riết là thiệt tình thì nó giảm sanh, mà khê nào mà tôi nhúng vô thì nó để cho tôi. Dạ, bằng hộ niệm và hỏi Diệu Trung.
Dạ, vậy là Phật bạch thầy, con nghĩ đó là cái niềm tin là trên hết, tại vì con trong khi đó không có thầy ở tại đó, thì các con đem hết cái niềm tin của thầy dạy sang sao để thì đem hết để lo cho cha mẹ, tại vì con cái hay là có máu mủ của người cha người mẹ hay là thân nhân đó, thành ra cái niềm tin rất là quan trọng đối với sự ra đi của cái người.
Cô Diệu Trung đóng góp một cái quan điểm ý kiến là cái niềm tin, và hơn nữa là quý vị nên nhớ, quý vị thấy khi xuống hộ niệm đó, ở trong cái đám vừa rồi mà chúng ta đi cho bộ quan thị ba, quý vị thấy con cháu của cụ không, là thương mẹ đó, thành ra thầy dặn cái gì làm cái đó, thành ra cái đám của cụ bà là nhẹ nhất. Cho thầy hỏi bây giờ trung trong đời, cũng đời đi hộ niệm, đám của bà là nhẹ nhất cho sư phụ đó, nhẹ lắm. Tại vì tụi con có cái dở cái đó, rồi thầy nói thật thầy không biết, mà chính tụi con trước khi sư phụ xuống đó, nhào vô ôm bà khóc, một số đứa nhào vô ôm khóc đứt nở dưới đó, thành ra bà mới nóng ở ngực á, phải không? Thành ra trong một giấc ngủ tôi trách bà, tôi nói tại sao mà bà, tôi đã giao tụng mấy bộ kinh, 21 bộ lăng nghiêm, rồi tụng 7 bộ địa tạng, 7 bộ là thượng trung hạ luôn, rồi tụng lương hoặc sám, tụng thị sám, rồi tôi xuống tôi hộ niệm cho bà 5 tiếng nữa, mà tại sao mà bà còn đi khỏi trời và bảo chủ đi của Phật? Bà nói trước khi sư phụ xuống tụi nó ôm nó khóc tùm lum hết, có không? Đủ 2 người là đủ chết rồi, trời ơi có 2 người. Thấy chưa? Tôi đâu có biết. Bà cụ bà nói biết chứ, mà hai đứa nó khóc quá, lúc sư phụ chưa xuống nó khóc quá chừng.
Thầy con xin nói thêm một điều nữa. Dạ. Coi như là con cái nha, thì cái lúc mà thân nhân nó gần như là ra đi đó, nên là trước đó một tháng hay là nửa tháng thì con cái nha thì tụng kinh Địa Tạng hoặc là lương hoàng sám hoặc là thị sám thì kia là tất cả đều được sám hối cho người thân nhân đó, thì cái đó nó còn quan trọng nữa đó thầy con, tại vì con đi hai đám rồi con thấy rõ ràng.
Cái đám của bà cụ tôi bước vô tôi nói dù trung nhẹ lắm, dù trung không có mùi tử khí là một. Mấy cái đám mà mấy bà cụ mà già mà nằm trong đó biết không, nó mùi tử khí, không có bốc mùi tử khí. Thứ hai á, thấy mặt bà nhẹ nhàng rồi, thành ra khi mà thầy hộ niệm vô nó tại cái luyến ái mà bà đi vào cõi ngực á, là lúc đó biết 3 tiếng đầu không có sư phụ đó rồi cứ khóc lóc đó, nó thành ra là làm cho bà động tới con cháu, cô hiểu không? Thành ra cái tối kỵ bữa nay tôi nói chứ đám bà cụ mà đừng có khóc. Cô tính nói gì?
Dạ bà thầy, hồi bữa con thấy bà cụ sư phụ vừa xuống mà
bà bay ra, bà bay ra ngay cổng chánh.
Mà hồi nãy con hỏi cái con của bà đã may cái áo dài màu trắng cho bà trước. Yeah. Con hỏi chứ sao bà bận áo màu trắng với sư phụ? Sư phụ nói sư phụ không biết thì may cho sẵn một cái áo tràm màu trắng rồi.
Yeah.
Hồi nãy con thấy bà bận ở trong áo tràm màu trắng mà cái áo của bà màu đà. Yeah. Bà cụ cũng có cái áo màu đà luôn.
Màu đà là cái áo mà người sò xe duyên của bà đó. Dạ,
dạ bà
bận
áo màu đà màu đeo cái vòng cổ.
Cái chuỗi dài của thầy
á. Dạ, của chú thầy á, bà thích cái chuỗi đó lắm.
Quý vị có biết sao không? Người ta không hiểu tại sao thầy để. Nó có một cái điểm rất là kỳ lạ. Khi một người qua đời mà họ mặc cái bộ đồ gì đó quý vị, là họ về trong cái đồ đó. Thành ra khi thầy lấy cái sợi chuỗi mà có chữ áo mà đi bên hồng mà có cái tượng Phật của một vị sư Thái Lan họ tặng đó, thì khi mình đeo vào bả đó thì lúc đó là coi như trong vòng 8 tiếng là bả đi về dưới cái trạng thái đó, quý vị hiểu? Rồi đó, quý vị nên nhớ là họ giữ nguyên cái hình ảnh đó đó.
Dạ, con nói, ủa chứ sao bà bận áo màu đà?
Cái sợi chuỗi thì thầy nó lấy về rồi, mỗi đám mà, nhưng mà mấy cái đám hộ niệm thầy đeo lên người đó là họ về với cái sợi chuỗi đó đó quý vị. Cái thần thức hồn họ bám vào cái đó. Nè. Rồi, thầy nói cho mình, hồi nãy bà cũng về đây nè, bà đi
dạ,
sợi chuỗi.
Dạ, bà vừa đây, sư phụ mà bà đi tới ăn cơm chú rồi cũng lại đây chỗ đây ngồi.
Dạ, bà đi bà dạ. Vui lắm, bà vui lắm.
Bà vui lắm, mà bà lại dùng cơm hồ biến thực biến thủy chân ông á. Lại chút rồi bà đi liền. Bà đi liền ở lại chỗ đó.
Thành ra thầy muốn đưa bà cụ về, tại vì về cõi Phật là không cần nữa, về cõi trời đó, thầy muốn đưa cho bà cụ xuống pháp hội. Mà thầy giảng Quân Thủ Lăng Nghiêm là bộ kinh đại thừa lớn lắm. Nó thì dưới cái bộ kinh đó sau 49 ngày có lẽ bà đi, bà lên cõi Phật luôn. Thành bữa nay thầy cũng vô trung nhóm lại, tôi nói cho quý vị biết nè. Còn ai nữa đố quý vị cứ nói tại sao không được giảng sanh, ai có ý kiến gì cứ nói ra đi. Bữa nay là cái bài pháp nè, cô Diệu Thọ.
Con
nghe
như cái lời nói của cô Diệu Trung thì con chấp nhận đúng. Tùy theo từng cái gia đình, nếu như chúng con mà con nó không có đi theo mình, nó đi ra đạo khác, là điểm thứ nhất, mà điểm thứ hai nó không thuộc kinh, thành thử ra nó không có được hộ niệm cho thân nhân mẹ hay là trong gia đình, thì con thấy đó là nó điều nó khóc với bà là cả gia đình được xâm hợp đó.
Cô Diệu Thọ thì cổ nói cái hoàn cảnh gia đình cổ là đứa thì ở chỗ này, đứa chỗ kia, đứa thì theo đạo ngoại đạo, rồi nó không có niềm tin thì các khổ. Thì thật ra cái đó cô mới cần tới cái sự hộ niệm của bà hộ niệm đó.
Dạ. Hàng ngày mình cũng ráng lo cho bản thân mình, tại vì không ai thương mình bằng thương mình.
Dạ, đúng.
Thật ra đó, cái đạo tràng này đó quý vị biết, họ tu dữ lắm. Ở Việt Nam bây giờ họ nói đó, một ngày đó là họ tu hầu như là trên 10 tiếng đồng hồ đó, chứ không phải không tu, mà tại sao họ không được giác sanh? Chứ không phải là nói, ở Việt Nam bây giờ họ tu dữ đi, quý vị mới dẫn nha, họ nói giờ họ đối diện với cái khổ. Tôi nói cho quý vị biết, hiện giờ đệ tử của tôi ở Việt Nam á, trên 20.000 rồi, chứ không phải là 5-7.000 nữa. Cái số lượng mà cái người mà vào nghe ở đứng đầu của pháp của thầy đó là ở Việt Nam, đứng thứ nhì mới tới Hoa Kỳ, thứ ba mới tới Đài Úc, thứ tư mới Âu Châu, thứ năm là các nước Đông Nam Á. Mà ở Việt Nam người ta đối diện với cái khổ, thành ra người ta tu dữ lắm. Thật ra tôi nói cho quý vị biết, mà họ nói họ tu dữ lắm chứ không phải là họ tu lơ mơ đâu đó, mà là cũng không được giảng sanh nhiều. Chứ đừng nói về cái chuyện tu mà lè phè với bên Mỹ đi. Mà ở Việt Nam ta tu một ngày phải nói đạo tràng tụi con là người nào phải đủ 8 tiếng là mới nói chuyện. Đi kinh hành là 2 tiếng, niệm Phật là 2 tiếng, là ngồi là coi như họ làm chuyện này chuyện kia, họ nói là họ làm dữ lắm. Hầu như là cái tu của đạo tràng này rất là, mình nói là họ rất là tinh tấn, mà họ nói tụi con tỷ lệ giảng sanh cũng rất là hiếm. Thì thật ra đó, tôi nói cho quý vị nghe, cái con tính đưa tay lý do tại sao không được dân sanh.
Theo con nghĩ giống cái kinh nghiệm mà lúc mà con xuất ra đó,
con chết ra rồi sao?
Thì con nói là con không có mục đích, không có cảm giác, nhưng mà rất là neutral, không giận, không vui. Vợ con đang khóc, thấy vợ con đang khóc vậy, nhưng mà con chỉ có tâm là muốn cho an ủi chứ không có lời, không có buồn theo.
Rồi lúc đó con chết rồi con thấy chứ hồn sức ra con thấy vợ con khóc.
Là chắc là thầy nói là mấy người kia họ tu nhưng mà họ có mục đích là họ tu để đổi lấy cái gì đó. Nếu như có một cái mục tiêu đổi, giống như trao đổi bây giờ tu mỗi ngày 10 tiếng mà để trao đổi được cái đi trong tương lai.
Đi về cực lạc sướng hơn.
Chắc con nghĩ cái đó nó
không, nó làm cho con người đó không được giáng sanh. Còn khi con ra con thấy vợ con khóc mà con không có mục đích gì hết hả? Con thấy là con chỉ muốn làm sao an ủi cho vợ, nói là anh chưa chết vậy thôi. Không muốn sống lại nữa.
Giống vậy nó không có cảm giác.
Tức là nêu tròn, không có muốn chết mà cũng không muốn sống, tự nhiên là vậy đó, phải không?
Dạ, không có luyến tiếc.
Không luyến tiếc.
Không, nhưng không có cái gì vậy,
không có sự mong cầu.
Không sự mong cầu. Dạ. Rồi.
Con xin có ý kiến.
Rồi, dự định.
Theo con á thì con nghe giảng pháp nhiều, con nghĩ là khi mà người ta tu để mà người ta cầu mong được giảng sanh về với Phật thì con nghĩ cái đó là một cái như là họ giống như cái đó là để trao đổi chứ không phải là nhất tâm. Nếu nhất tâm là đã nắm đỉnh đầu để đi theo lời của sư phụ dạy, giống như tụi con mà đi đây mà tụi con không
thấy. Nhưng mà con phải có cái nguyện. Đương nhiên là phải có cái nguyện rồi. Bây giờ thầy nói chẳng hạn như hồi đó con muốn đi Mỹ gì, phải không? Con lại con gặp sư ông Kiến Châu. Sư ông Kiến Châu nói mày không có được đi, mày mai mốt mày đi máy bay, mà con không có cái chuyện gì hết, mà con đi biết bao nhiêu lần vượt biên, sư ông nói là trật hết, phải không? Thì con phải có cái mong cầu, đương nhiên. Tại vì mình ở đây mình chưa có chứng quả nha. Nói cái kiểu đó là giống như mình đã chứng quả rồi, chưa chứng quả. Mình là phàm phu, mình chỉ cần hạ phẩm hạ sanh thôi. À, mình đi Mỹ, mình nói ôi bài đặt đi Mỹ cho tôi, nhưng mà tôi nói thà là tôi đi qua Mỹ để rồi tôi lo cho con cái tôi được cái hạnh phúc. Chứ còn nhiều người ôi ở Việt Nam cũng hạnh phúc rồi này, nhưng mà tôi chưa chứng thấm nè. À, tôi ăn muối tôi thấy mặn mà ăn đường tôi thấy ngọt à, đúng rõ ràng lắm. À, ở Đà Lạt tôi thấy mát à, mà ở dưới Cà Mau mũi cắn tôi vẫn chịu, không được chừng nào mà xuống Cà Mau mà ở mà mũi cắn mà vẫn thấy thoải mái đó. Mình chưa chứng quả nha, cái chuyện nguyện có, nhưng mà cái điểm này bữa nay đó tôi nói rõ cho quý vị nghe. Thì cái người này đã theo để Đức Thích Các Nhà thì nói là chỉ cần nhiều người là hộ niệm để Đức Các Nhà có giảng pháp con cái vô lượng thọ Việt Nam đi, thì ngài vẫn cái tụng nhiều kinh vô lượng thọ và cứ đông thì đông có niềm tin vào Di Đà và kéo nhau là hộ niệm nhiều, thì cũng bà nói chính cái đầu tràng bà một lần là đi cả 100 người hộ niệm mà cũng tỷ lệ ít lắm, ít cái người dẫn sanh lắm, có nóng tới ngực thì nóng có trán thôi, mà 10 khê chứ được 1 khê thôi, đa số là nhiều có người. Thì cái chỗ này bà mới nói là bây giờ đối với thầy thì trả lời sao. À, quý vị có biết mình đặt cái gì không này? Trong 12 lời nguyện Phật A Di Đà này, quý vị để ý giùm, ở đây tôi khai triển nè. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu ngài hôm nay và mãi mãi. Cái đầu tiên đó, cái này không phải Phật A Di Đà mà chính những tổ sư của tổ tịnh độ. Mình bữa nay đó mình niệm A Di Đà rồi ngày mai mình nghi ngờ. Bởi vì cái câu đầu tiên là cúi lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu ngài hôm nay và mãi mãi, tức là chỉ một đường đi thôi. Mình chạy cái đường này cái vài bữa cái không biết được sao cái chạy qua thì chú. Chạy thì chú đã không biết cái chạy qua cái là coi như là ngồi thiền. Thành ra mình không có một cái lập trường, mình vừa đi tới đây cái mình thì mình quay cái đường khác. Cái này nhớ là một trong những điều kiện để dân sanh. Thứ hai, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu ngài cho trí sáng tâm khai. Mình tụng kinh để mình mở ra trí huệ sáng mà tâm mình khai mở ra. Nhưng mình tụng kinh càng ngày đó trí mình không có khai mở, mà đi tới đâu đó mình là không có mở tâm, tâm mình không khai ra. Tôi thí dụ tôi nói quý vị nghe. Bây giờ chẳng hạn như tôi cho một cái người nào đó làm cái ban mà về chuyên bông, thì đầu tiên họ vô cái mục đích của họ là gì? Kiếm phước. Nhưng mà vô kiếm phước chừng thời gian cho họ quên đi cái vụ kiếm phước, mà bắt đầu họ giành giật với nhau để mà cái bản ngã vô đó. Rồi tôi cho một người nào nấu ăn ở dưới cũng vậy, đầu tiên là họ đến họ kiếm phước, nhưng mà thời gian sau là họ lại quên cái chuyện là vô đây để làm kiếm phước, mà là họ lại tranh giành cái bản ngã tôi nấu ngon bà nấu ngon, rồi gây lộn ổn tội với hết, đúng không quý vị? Rồi họ quên cái vô đây là tụng kinh. Mà rồi đó, họ vô đây, họ đến lâu rồi đó, mà cho họ ngồi sau đó họ nổi sân tức là họ vô đây họ quên cái chuyện là vô đây để kiếm phước tu hành, mà lại là họ lại trí không sáng mà tâm không khai, tức là trí thì ngu mà tâm thì nhỏ nhoi ích kỷ, thấy ai hơn mình đó thì ganh tị tật đố, có không quý vị hả? Thì quý vị thì lấy cái điểm này nè: kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài, sống an vui tự tại. Tức là điều thứ ba đó, mình có an vui tự tại không? Tôi nhận được cái email với bà than khổ, tôi mới xin lỗi, chưa có khổ đâu hả quý bà. Coi trên những online đó, có những người đó, họ bây giờ đó, họ ở Việt Nam có những ông đó, bà già 80 tuổi mà còn ngồi bán hàng ở ngoài đường. Quý vị vô nằm trong bệnh viện ở này đầy đủ phương tiện, về ở bệnh viện ung bú ở Sài Gòn coi, họ chụp hình cho coi, một cái giường ngủ 3-4 người trên đất, thân nhân nằm la liệt, mình quá hạnh phúc rồi hả. Ở trong khi mình dài thì bà nào trong này mỗi đảo cũng cả 5 đôi tới 10 đôi, mà trong khi có những người họ không có dài họ mang. Ở trong này có những đứa bé bị coi trên đài, nó chiếu những cái cảnh mà cục chân cục tay mà vẫn đi làm hả, thì mình quá tham đi, quý vị thấy không? Mình không có ăn vui hiện tại, mình quá đầy đủ rồi, tôi thấy ở đây không có thiếu cái gì hết. Ở đây quý vị coi, người nghèo nhất cũng có chiếc xe mà đi, mà cái người không có bằng lái thì lại có xe tài xế lái cho mình đi nữa. Người biết lái thì lái 4 bánh, mà người không biết lái lấy xe tới 18 bánh rồi. Hả? Quý vị thấy không? Kính điều thứ tư, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài, không ác ý như ai. Câu này là rớt hết. Hả? Bây giờ tôi hỏi quý vị, cái này là tự nhiên nè. Mình tự nhiên mình biết mình là phàm phu nha, thấy không? Mình phàm phu tục tử, mình đừng thề nha. Tự nhiên tôi ra trước tòa tôi thề, không ấy ai vừa ra cái là chúng chửi người này gây người kia. Có phải chúng ta rớt gì cái này không? Thay vì không có tội, tự nhiên nhồi cái tội lên. Bởi trong này dụ trung ưng kỹ nè, nói trung rất kỹ nè, thấy không? Quý vị thấy chúng ta tội gì cái này không? Hả? Quý vị thấy rõ là kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài, không ấy ai. Ê, vụ bán tại sao mày bữa nay mày đóng tay mày không đóng mày? Quý vị thấy cái này là cái là quá dài. Tôi hồi tối tôi ngồi tôi suy nghĩ hoài, khi nó nói tôi chết chao rồi, không biết sao mình hiểu rồi. Tôi ngồi tôi suy nghĩ hoài, lúc cột rồi tôi nhớ, à có 12 lời nguyện Di Đà, coi tại sao mà không được chánh sánh. Cái này là cái chúng ta đều ác ý hết á, có không quý vị? Hở ra là ác ý, là chê là khen à. Tự nhiên thấy người ta đi cái xe đẹp, cái xe nó gì đồ dỗ mà đỡ nằm đầy nhà, nên biết gì không, không thấy gì, tự động là coi như là gác ác ý người ta nói rồi. Thành ra tự nhiên á, mình phát nguyện trước ông Phật Di Đà mà mình lại nói láo, thành ra cái này không có tội mà làm cho đốt bồ tội nữa. Mình thấy rõ không? Mình cái người phàm phu đừng có nguyện câu này nha. Nguyện phải làm, mà hàng ngày cho nguyện một lần là tội một lần. Tôi thấy dụ chung nguyện câu này dữ lắm. Thì mấy bà nào nguyện càng nhiều thì mấy bà đã không dám sống. Nói láo. Quý vị có đồng ý với thầy không? Bữa nay mổ xẻ thẳng cho thấy nè. Vỗ tay đi. Không ác ý với ai, thấy không? Xuống tới nhà bếp thì chiên cái bánh xèo này sao mà nó mềm xèo à? Mình không ngon xuống chiên đi, thấy không? Đủ thứ chuyện hết á. Tôi thấy rõ ràng, tôi ở cái này tự nhiên hả? Ra ông tò đó, ông đâu có biểu mình khai mà mình đưa tay mình thề tự nhiên. Ông không biết mình là phạm phu thì tự nhiên thề không uống rượu ra nhậu liền. Thề không chữ thề ra cái chữ thề, phải không? Thề, cái câu này là không ác ý với ai là chúng ta dính hết đó quý vị. Tôi cũng ác ý với Việt Cộng nữa. Tôi cái đó là tôi nói thẳng, vậy tôi đâu có dám sanh. Tôi có nói rõ rồi nha. Tôi ở lại chừng nào hết cộng sản đâu có dám sanh à. Còn quý vị là muốn dám sanh mà cứ ác ý không? Thề thông lai thì ác ý không sao hết. Ác ý với cộng sản, thấy không? Quý vị thấy rõ cái điểm này không? Mỗi ngày mình nói láo với Phật, mà người nào mà ba thời thì ba lần nói láo. Dũng hát cũng vậy, nó cười. Bây giờ mấy người nào ôm là ai bọc cái nó tích vậy con? Con thấy không đó? Cái tội này có như tội nhân thiên cổ luôn. Thay vì cái tờ kia lâu ngày nó rách nó đỡ, còn cái tờ này tiền cái con cái cháu nữa. Mình thấy rõ ràng không? Cô Nga kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm những ngày không ác ý với ai. Thầy tại sao con mẹ kia cái tách chất trả hoài vậy? Tại sao vậy? Cái bà kia là cái bà mà hôm trước bà lên đây mà bà vợ của ông gì đó.
Bà có tới nhà con qua.
Bà đi chưa?
Quay rồi cả thầy.
Không qua.
Đâu có.
Tôi tìm tới.
Tôi tìm tới tại vì Nga dễ thương. Tôi đã nói rồi. Tôi nói nè. Hỏi chú Nga nè, chú Nga đâu mất rồi, có đây không? Chú Nga thuộc, chú là nghiêm cho chú Nga. Thuộc rồi thì tôi nói ai mà muốn kiếm bồ, kiếm vợ cứ thuộc là nghiêm đi. Tôi nói thật mà nó đến liền. Mà chú Nga đó, chú nói, cô Nga này có nói, Tự nhiên ngày tự nhiên tích mấy xịt cho trả chồng con 20 lần luôn, phải không? Nhưng mà lòng kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu ngài, nghĩa là không ác ý với ai mà trong quỷ này chả có gì tình ý gì, tại sao mà cái à, coi như là tự nhiên
ba ngang qua lại thầy qua lại mấy tiếng
rồi nè, cái thứ năm nha, cái thứ tư là dính búa hết nha, tự nhiên thầy lên, phải không? Cái thứ năm kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu ngài, luôn nói lời từ ái. Cái này cũng dính luôn, khó nói lời từ ái lắm. Bây giờ thấy rõ chưa? Thành ra đó mình mấy mốt ai mà bắt định hàng tu thiền khỏi sao vậy, tôi làm chưa được thì ít tội hơn, phải không? Đúng không quý vị? Mấy mốt đi tới chỗ nào nha, mình làm không được mình không được chứ chớ dạy mà cứ nguyện cho Phật Di Đà. Bởi Phật Di Đà ổng có thần thông không? Mình nguyện bao nhiêu lần là ổng này dùng trong nguyện 1,300 lần mà vi phạm hết 1,301 lần. Diệu quán niệm 3,000 lần mà vi phạm hết 2,999 lần, thấy không? Rồi cái từ thứ sáu nè, cái này cũng dính luôn nè. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu ngài, không gây khổ cho ai. Có không? Làm được không? Làm
cái đó ít rồi thầy,
cái đó cô chắc chắn còn gây khổ cho ai không? Hả? Bảo đảm mình là gây khổ cho nhiều người lắm đó quý vị. Hả? Bây giờ cô mà đi tu á là cũng gây khổ cho mấy con dâu con đền rể cô, tại vì không ai giữ cháu, thấy chưa? Dính hết rồi. Bởi vậy khi mà ngồi nghĩ lại cái này, cái từ giật mình quý vị. Thôi tôi ngồi đó là mình tìm hoài tại sao mà tới rồi ngồi tự nhiên ngày hai lời nguyện A Di Đà đi, tự nhiên mình thề là dính hết tội à? Bởi vì không giảm sanh thì cái này nó láo với mình, thấy không? Mà nó kính lại cho nó ngồi đó, nó chưa lại nữa, nó ngồi nó đọc không nó la nó lại nữa, thấy không? Đó rồi cái gì, cái thứ bảy nè, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu ngài, hành trì trai giữ giới. Mà nãy biết sao không? Con thọ tường nó nói giờ con lúc này cái bao tử con nó thì giờ xuống thầy làm cái bao tử con lúc này nó bệnh lại, thành ra giờ con á là ông thầy thuốc ông biểu là hầm gà ác ăn. Con thọ tường nó có nói với sư phụ mà có không có nè, nó nói nhưng mà tôi nói cho con nghe, con mà ăn gà ác vô càng ngày cái mặt con càng ác hơn con gà nữa. Bởi vậy thấy không? Bởi vậy khổ thì kính lại Phật Di Đà. Bởi vì nó nói con á là nãy nó vợ con đề tường nó dễ thương lắm. Bởi ông thầy biểu con làm thịt bò ăn mà con không ăn thịt bò, để thịt bò tụi chúng để bây giờ lên mà ăn gà ác thì nó lên. Nam mô Đại Bi là cái đại từ Đại Bi mà phải cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, phải không? Bởi vậy thấy rõ không? Mày con này hành trì trai giữ giới nè. Thứ tám, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu ngài, luôn nhẫn nại khoan dung, dính luôn, phải không? Từng rồi tôi ở bên đó tôi nghe đây báo cáo lại nói là phái đoàn của cô cái bà Quan Thị Ba đi vô thì bắt đầu Diệu Trung không có thầy đại diện, nghe nó dưới nhà bếp vui quá, nói lớn nói nhỏ gì đó, cái thì Diệu Trung nói sư, quý vị đừng có nói, thì dưới nỗi bồ đề gai trên đây nó cũng ngồi đồ đề gai luôn, vậy là có nhẫn nại khoan dung không quý vị? Thấy rõ không? Dính hết. Tự nhiên mình đặt ra 10 mấy chục điều, 12 điều này để cho mình dính búa hết rồi. Mấy người mà không có mấy tờ này bảo đảm giảm sanh, mà mấy cái tờ này lưu truyền chừng nào là càng mang tội với Đức Phật A Di Đà chừng đó. Thì thấy rõ chưa?
Nhưng mà cái này nghe thầy giảng thì tụi con sẽ chuyển cái tâm là giúp đỡ và chứ không phải là không ít được.
Số 9, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu ngài, sắc tài không đắm nhiễm, bảo đảm dính hết, phải không? Sắc thì mấy bà già rồi không nói nữa, mà tài lại còn dính, bảo đảm thôi, sắc tài dính hết. Rồi cái này nữa là câu số 10 nè, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu ngài, trừ phiền não trái quan, nhưng mà đi đâu cũng kết quan gia trái chủ hết, tôi bảo đảm cái gì dính hết. Cái câu thứ 11 mình cũng dính luôn nè. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu ngài, trải lòng thương muôn loài. Quý vị muốn biết không? Muốn biết không? Giờ đi vô viện dưỡng lão đi, thay tả, thử chừng tháng biết liền. Nhiều bà đó nổ, đưa cuốn băng cho tôi ha, đưa cuốn băng cho tôi nó, con mới về Việt Nam nè, con đi thăm trại cùi, trại mù. Tôi hỏi ở trại cùi bao nhiêu ngày, nó dạ con vô đó thì con phát mấy trăm phần quà rồi con ở trong tiếng con về, rồi vô trong cái dạ dưỡng lão ở bao lâu, nó dạ con ở 2 tiếng. Tôi nói chưa có phải là Bồ Tát rồi, mới là sơ phát tâm thôi, con thử con ở trong đó cho thầy á, thì 1 tháng rồi con mới biết rồi đúng là Bồ Tát, thấy không? Còn bây giờ con về con trải hàng quà lại cho người ta trong đó, người ta trước khi mà con vô cái trại cùi trại điên là nó rửa sạch sẽ hết rồi, phải không? Nó trình diễn rồi, cái là con báo vào đây là bắt đầu con vô cái nó quay phim, quay phim thì mặt con vui vẻ quá, con đâu có thể tả cho người cùi, con đâu có thể tả cho mấy bà già, con đâu có hửi cái mùi hôi đâu, phải không? Thành ra con làm như vậy xong được mới phước báo, rồi cái bị về cái là tự nhiên trong khi đó làm sao, ví dụ như bà Diệu A thì lấy của bà Diệu B 300, bà Diệu C 500, bà Diệu Y 300, lấy tiền của người ta mượn đầu heo nấu cháo về quay cuốn phim, có không quý vị? Thành ra chỉ đi về để trình diễn thật công đức đâu công đức. Bây giờ có ngon á, thấy không? Bây giờ ba thằng tiên nằm đó đó, thấy không? Khỏi cần về Việt Nam đó. Nói tiên ơi, bây giờ tôi nguyện tôi là tôi sẽ tả cho ba tiên thử 1 tháng thôi, làm được không? Ai đưa tay lên thủy liền,
mày vừa định đi.
Cái tên nào mà muốn về Việt Nam á, ha? Ba tiên nằm đây nè, tiên hết con nhớ nha, tiên địa chỉ số phone rõ ràng lắm, muốn gặp thầy nè, tiên là ba nó nè, và ba nó sẵn sàng, nghĩa là tiên nó để luôn á, coi như là cho luôn cái tiền giờ 15 đồng luôn, nó làm luôn, khỏi có cần về Việt Nam, ở đây có nè, thử coi, rồi thay tả cho ông con cái mặt có nhăn không, phải không? Thành ra nói như vậy nó khó mà trải lòng thương muôn lời lắm, bây giờ khỏi có cần đi Việt Nam, nhớ nha. Ở trong đạo tràng này có ba thằng tiên ngồi tại đó đó, ở biểu diễn cho thầy tuần thôi, rồi quay lại phim hết cho thầy nha, rồi coi có nhăn nhó không nha, thay tả rồi có nhăn nhó là bảo đảm, nghĩa là bảo đảm quay lén đặt thôi, thì khốn nạn thì tự nhiên không biết gì, nó từ bắt tùy ở cái kiểu đấy lũa. Cái gì thấy khó làm chứ không dễ làm đâu, nhưng mà về Việt Nam tại sao được nổ được nổi. Còn đến đây ba tiếng nè, khỏi cần tốn tiền vé y bà gì hết á, thấy không? Cứ gì cho ở thưởng tình đi, làm được không? Toàn là Bồ Tát nói láo không à. Đó rồi nó cái gì thấy dính muốn hết trong 12 cái này. Cuối cùng kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài, trí vạn sanh không sai, tức là cái không bao giờ mình phát nguyện vãng sanh từ cái chỗ đó. Khi mà thầy thấy 12 cái này rất là hay, chúng ta chỉ áp dụng đúng 12 lời nguyện này chắc chắn vãng sanh đó quý vị. Quý vị thấy trong này cái khó nhất là không ác ý với ai nè, khó nhất là luôn lời từ ái nè, khó nhất là không gây khổ cho ai nè, rồi trừ phiền não trái quan nè, trải lòng thương muôn loài, khó lắm. Thấy chưa? Tôi nói cho quý vị nghe nó, đừng có nói dở mặt. Rồi bây giờ quý vị kéo cả đông, cả đạo tràng cả trăm người vô đó, tôi nói xin lỗi quý vị ha. Chỉ có mấy người nào mà con của người đó, bà con người đó khởi lực lòng từ bi đó thì mới niệm có lực thôi. Còn quay ra quý vị đi cho hùa cho đông, cái giống như đóng hụi vậy đó, mà đi cũng như là đi trả nợ quỷ thần á, kéo vô niệm rần trời nhưng mà cứ ngồi cái trong đồng hồ thì chả có ích lợi gì hết. Đúng không quý vị? Vô đó còn động thêm cái đám này chút xíu khát nước, chút đó đi tắm, chút xíu là đụng rồi chúng nói chuyện. Thành ra quý vị á, cái kiểu đó nó quý vị, hương linh họ đọc được tư tưởng cái gì hết rồi. Khi chết là họ đọc được tư tưởng, thấy không? Thành ra vì lý do mà ông chết đi sống lão đó, tại sao là cần? Hồi xưa lúc con mới chết ra con thấy bình đẳng đó, con không có mặn. Khi con mới sống trở lại con cũng không có thương ghét, mà từ từ con trở về cõi trần rồi đó, thì con thấy người đồng bà nào cũng có một cái đám mây đen nó đeo. Và 10 người thì hết 8 bà có đám mây đen, rồi cả 2 đám mây trắng thôi. Còn đàn ông thì hết 10 người đó thì 8 cái trắng và có 2 cái đen đó. Thành ra đó là những cái mà cái tâm của mình, tâm nặng nề của mình đó, tôi nói cho quý vị nghe. Thì sau khi tôi bảo đảm với quý vị giảm sanh hay không, cái đầu tiên là quý vị không sợ chết. Nhớ nha, cái sợ chết nó làm cho quý vị nói láo rồi, quý vị muốn đi, mình muốn đi qua Mỹ mà mình bước chân xuống tàu vượt biên mà mình không, cứ đứng ở lại. Cái thân xuống tàu rồi mà giống như chiếc Việt Nam thương tính qua tới Hoa Kỳ rồi mà cũng phải đòi trở về, có không quý vị? Thì những cái loại này là những cái loại không được giảm sanh. Cái loại thứ đó là thương con thương cháu, mấy ông ở tù đó, trung tá tù ở tù cũng có 10 mấy năm gì, qua bên đó rồi mà còn nghỉ về để bảo lãnh vợ con. Nhưng mình nghĩ coi, ổng ở luôn bên đây thì ổng bảo lãnh vợ con qua rồi, ổng về phải ở 10 mấy năm nữa. Cái đó là cái đa số người tu trình độ phải dứt khoát là trí vãng sanh không phai. Là cái thứ hai là chúng ta thấy bây giờ áp dụng cái lời này, cái về ngẫm cho không ác ý, vừa chưa thấy à, những Phật A Di Đà mình phát nguyện là không ác ý với ai, thì nhất không làm khổ cho ai, ha, thì mình nhớ hai cái điểm đó rất là khó. Còn bây giờ nói Bồ Tát, tôi nói xin lỗi, quý vị sẽ đọc cái câu chuyện này, quý vị sẽ thấy là rất là thương tâm một cái gia đình, quý vị thấy hạnh phúc cỡ nào. Đây nè, cái thư này mới nhận nè, mới nhận nè, mới nhất nè. Quý vị coi nè, cô này rất là tội. Quý vị thấy quý vị hạnh phúc. Kính bạch sư phụ Thông Lai tôn kính, kính xin sư phụ cho con lời huấn thị qua sự việc sau. Con là Tịnh Hợp, một Phật tử Úc Châu. Con có một bà chị bệnh hoạn 69 tuổi, nhưng lại mang theo một túi thoát phân từ năm 2000. Cái bà này bà bệnh hoạn mà bà mang cái túi phân tới nay là 15 năm rồi. Chị ấy phải chăm sóc, mà bà vừa mang cái túi phân ở đây mà bà phải chăm sóc một thằng em trai tâm thần 61 tuổi. Em con bệnh từ năm 1994, bao nhiêu lâu rồi? Hơn 21 năm. Kể từ lúc con sang Úc, tuy mang tiếng định cư Úc, nhưng từ năm 2005, sau khi ông bạn đời con mất vào năm 2000, con phải về Việt Nam mỗi năm để chăm sóc cả hai, tức là bà chị, bà bệnh, bà mang túi phân ở đây rồi, và thằng em tâm thần nữa. Có lúc phải ở tới 10 tháng rưỡi. Hiện nay em trai con không những bị tâm thần mà còn nhiều bệnh khác. Tháng này phải bị mổ bao tử, con vẫn phải tranh thủ thời gian để lại sám hối, tụng Lăng Nghiêm, tụng chú Dược Sư, tụng chú Tiêu Tai Cát Tường theo lời thầy giảng trong trai đàn Dược Sư 2014, để cầu mong em con được ra đi sớm, chứ không mong hết bệnh tâm thần. Vì đã dùng thuốc tâm thần từ năm 1994 tới nay, não đã bị liệt và chân tay cũng bị cứng, không đi đứng được, nằm phải mỗi ngày phải mở lên thay tả, thay đồ người lỡ dội không. Vì thấy cảnh chưa? Cho nên con muốn gửi trước 3.000 USD, hồi tối thầy có đánh cái mail cho con đó. Bà muốn chuyển, cho nên con muốn gửi trước 3.000 USD sang sư phụ để dự phòng trường hợp em con hay bà chị con mất, thì con sẽ gửi hình để xin sư phụ làm tuần 7 lần 7, 49 ngày cho một trong hai người. Vì con rất lo cho cả bà chị 69 tuổi nữa, con cũng sợ nếu phải về Việt Nam thì vô cùng khó khăn trong việc gửi tiền sang Mỹ. Kính xin sư phụ từ bi chấp nhận và dạy con phải làm gì. Và lần trước gửi tiền con còn thiếu 20 USD, thay vì gửi 2.000 USD cho cô dự phổ, nhưng bị trừ ngân hàng Mỹ nó trừ lại, nhớ kiểu gì 20 của bà này nè, còn có 1.980, nên lần này con gửi thêm 20 đô cho nó đủ, tức là 3.020 đô. Nếu sư phụ chấp thuận thì sư phụ cũng dạy cho con có nên làm thêm gì trong 49 ngày để tăng phước đức cho chị và em con. Kính bạch sư phụ, bên nội chúng con đều chết vì bệnh tâm thần. Bà này bị cái quả trong dòng họ mà ai cũng chết vì bị tâm thần hết. Hai chú cũng chết vì bị tâm thần, và một cô cũng chết vì tâm thần và tự tử chết. Ba con thì điên mất năm 49 tuổi. Chị hai con cũng chết trong lúc điên năm 2007, được 65 tuổi. Còn con cũng đã tự tử hai lần mà không chết. Lần thứ hai vào năm 2010 tại Úc, vì bệnh nan y mà Úc không trị được, cổ cũng đang bị nan y trong người nữa. May mà không chết, vì lúc gần chết thì như con có tụng chú Đại Bi, và tự nhiên con sáng suốt và con như là con rút lui lại. Chuyện này dài lắm, con không dám làm phiền sư phụ, nhưng con còn sống đến hôm nay và sang Úc là do có tạo chút phước lành và hy sinh cuộc đời để nuôi tất cả ba và bà chị, đứa em bệnh hoạn, một em trai tâm thần, và nuôi cả hai người con gái của người chị 65 tuổi đến trưởng thành. Năm nay con đã 63 tuổi rồi, cả cuộc đời con này cứ nuôi bệnh, nuôi tất cả người này người kia. Con cũng bị tâm thần nhưng nhẹ hơn và vô cùng khó ngủ và rất bi quan, nhưng lại chăm sóc ông bạn đời của con bị liệt cả nửa thân thể. Thì thấy họ khổ cỡ nào. Đó là lý do con sang được đất nước thiên đường này. Nhờ thế mà con mới có diễm phúc nghe được một số băng giảng pháp sâu xa đầy đủ chi tiết kỳ diệu của sư phụ Thông Lai. Con không ngờ mình có phước. Con rất thèm được vào làng A-di-đà của sư phụ, nhưng chỉ là trong mơ vì con ở Úc. Vì con phải sống và lo cho hai bà chị, một bà 69 tuổi và một bà 65 tuổi đều bệnh hoạn, cộng một em trai tâm thần 61 tuổi, cộng nuôi hai đứa cháu nữa. Hy vọng giúp họ ra đi được nhẹ nhàng và thoát khỏi tam đồ, vì tất cả đều trên nhân quả, do chúng con đều có vào chùa công quả một thời gian ngắn. Con biết sư phụ cùng quý chư đại đức tăng ni và quý vị nam nữ Phật tử chùa Tạng Nguyên cũng như các làng A Di Đà đều có nhân duyên sâu xa từ vô thủy, cho nên mới có dịp hội ngộ được với sư phụ dìu dắt chú đáo như vậy. Con xin gửi một thông điệp cho tất cả các đệ tử của sư phụ, đừng bao giờ than thở, con nghĩ không có ai khổ hơn con đâu. À, kính bạch sư phụ, con cúi đầu rảnh lễ sám hối sư phụ vì làm mất thời gian của sư phụ bận động và pháp. Thì khi bà này bà kể là quý vị thấy chồng bà thì bại liệt, chị bà thì vừa mang túi phân 69 mình nuôi thằng em á, bại liệt từ năm, đã tâm thần từ năm 94, rồi phải nuôi hai đứa cháu, rồi gia đình bà 5-6 người đều chết vì bị điên, bị bệnh khùng không. Mà bà bây giờ bà nuôi gánh nặng như vậy, mà quý vị thấy bà vẫn quan tâm bà cũng bệnh nữa. Thì bà nói đừng có than thở, con thấy nhiều người chưa có ai khổ bằng con không. Thì cái chuyện này khi tôi đọc ra đó, thì bà hôm trước có một người hỏi tôi, thí dụ bây giờ tôi đến chuyện của Diệu Phẩm ra tôi nói, Diệu Phẩm nó làm cái nghiệp gì mà giờ này nó đẻ ra thằng con đó thì lúc chăm không đầy đủ, tới 18 tuổi, cái này nó 18 tuổi rồi mà nó còn phải ăn ba, nó phải má, nó phải có cái lỗ bơm vô bao tử và đi cầu phải thay phân với ba tuyên. Nó không biết cái gì hết, có lỗ tai thì bác sĩ nó điếc, con mắt thì nó không thấy được, nó thấy mờ thôi, và nó không biết cái gì. Nó cái trí óc của thằng này bằng như đứa nhỏ chừng 1 tuổi thôi, thì con Diệu Phẩm đó. Thì nói như vậy, nếu mà có người nói là Diệu Phẩm đời trước á, đánh thằng này cho đuôi, đánh này cho điếc, rồi đánh thằng này cho nó què hoặc thành bây giờ Diệu Phẩm mới nuôi cho nó, nếu Diệu Phẩm mà đã đánh vậy thì nó ở địa ngục rồi, nó không ở đây đâu, phải không? Như vậy đối với chuyện Diệu Phẩm gieo cái nghiệp gì bây giờ nó trả cho quả đó, chưa nói tới cái bà này gieo cái nghiệp gì. Không nói ở Mỹ này không có ông nội ông ngoại gì hết, ai ăn lấy no à, chừng nào mà ông ngoại ăn mà ông nội no đó, chừng nào tôi ăn mà tôi no đó thì mới lãnh. Không có ông ngoại ăn mà ông nội no, không có đời, không có tội mà có tổ tông. Bên Phật giáo mình không có tội tổ tông nha, công giáo nha. Diệu Trung, cái Diệu Phẩm nó bị cái tội gì mà nó bị cái nghiệp đó? Cũng không có đáng đâu, cũng thật thì chỉ nổi cái tội mù thôi, chứ mà tại sao mà cái thằng nhỏ này nó đẻ ra trước khi nó làm realtor, nó đẻ ra trước khi nó làm realtor.
Dạ. Cái nước nó mắc nợ thằng con.
Mắc nợ mà nợ bao nhiêu mới được chứ. Khó nói người ta cái nó mắc nợ không mà nợ bao nhiêu. Không có con số thì có công trách đàng hoàng, thành ra mình nó trả nợ tới bây giờ nó đang phân dân nè. Tại vấn đề này nó đang nói tôi. Bây giờ cái thằng nhỏ này 18 tuổi rồi, mà mỗi ngày nó lớn bằng má nó khiêng không nổi, nó khiêng để mà nó thay tả, nó khiêng không nổi. Thành nó bây giờ nó nói là nó sẽ đưa vô ở trong đó, nó có nói với tiên không tiên? Diệu Phẩm tính đưa thằng này vô cho chính phủ nuôi, tại vì nó đã đủ 18 tuổi rồi. Thì cái tiền SSI đó của nó, tiền bệnh, tiền gì đó thì chính phủ sẽ trả cho cái nhà mà nuôi đó. Nhưng mà cái đau khổ của nó là khi nó bỏ vô rồi đó thì nó lại giật mình. Nó rồi điện thoại nó nói bây giờ mấy đứa mà lành lặn á thì nó vô đại học, nó không cần mình thì nó đi học, mà cái đứa cần mình lại đem bỏ vô ở trong cái trại mồ côi, thì như vậy coi có được không? Nó có phân dân giữa hai cái đó, đúng không? Là vậy mà nó nói cái hiện nghiệp này nó có quyền dứt chứ, nó có quyền dứt nghiệp, tại vì mình có quyền dứt. Mà nó hỏi bây giờ nó bị cái nghiệp gì, tôi nói thật cho quý vị đó, quý vị á bị cái nghiệp là phỉ báng người ta. Hồi đó nó đi ngang nó thấy ai mà lo, mà mấy cái người nhất là mấy người dính hết nha. Mấy cái người nào nói trời ơi Diệu Phẩm sướng quá, ăn welfare, rồi á có con bệnh như vậy sướng quá, ăn theo. À đừng có nói sướng quá dạy nha, kiếp sau sẽ được đó, muốn gì được đó đó. À, nhiều người nói lắm á, nói Diệu Phẩm nó sướng quá mà, coi như là có đứa con bệnh là coi như là được Medicare, được tiền ở bên ai. Rồi bây giờ là mỗi một tháng là nó cho xin mình, thằng này đủ, hồi xưa chưa đủ 18 tuổi thì không cho, bây giờ 18 tuổi nó cho giữ tiền bệnh với ba đứa con được ngàn mấy không tiền. Nhưng mà đâu có sướng gì đâu, hả? Ai mà nuôi bệnh con biết, bây giờ con là không nổi nè, con phải thay người hoài lo cho ba con, đúng không con? À, đó. Bây giờ nè, Diệu Phẩm nó nói ai mà đứng ra lãnh nè, nó giao hết rồi, nó ký cho lãnh không? Tới giờ bơm sữa, tới giờ thay tả, chịu thúi chịu bắt này kia, rồi chở nhỏ đi khám bệnh, bây giờ cứ đi bệnh viện này kia, khỏi có làm gì hết á. Tháng ngàn mấy quý vị ăn không? Thấy rõ. Thì nó do cái nhân đời trước, con đi ngang con thấy một người nào tàn tật như vậy, con nói đúng cái này sướng ha. À, ai mà nói sướng đừng có dạy nha. Bữa nào mà thấy ba tiên nghe trời này sướng quá ha, vừa đi làm y tá bây giờ có ba bệnh nha, ước gì được đó. Thấy không? Đừng có nói sướng, hỏi tiên coi nó sướng gì tiên. Không nổi đâu đường trường đó quý vị ơi. Thì cái đó mình nói một cái câu đó, thành ra thầy mới nói với nó, con à, người bệnh công đức vô lượng, con phát một cái nguyện chuyển tâm rồi đi. Bây giờ phải nuôi nó tới ngày nào cái thọ mạng nó hết thôi. Thì lợi dụng như vậy đó, mình vừa cái bổn phận mình tạo ra nó, cái thứ hai là giải quyết cái nghiệp kia, thứ ba vừa làm Bồ Tát hạnh cho con ha, làm Bồ Tát hạnh cho, đừng có buồn nản gì hết đó. Tại vì con khỏi cần về Việt Nam, con có sẵn người bệnh trong nhà, con cứ lo với cái tâm đó đi thì con giải cái nghiệp. Chứ còn bây giờ đó, khi mà cái nghiệp chưa hết mà con đem dùng vô trống rồi, nó bảo đảm con sẽ đau khổ. Về con nhìn lại con ruột, cái đứa lành lặn nó không cần mình thì nó đi rồi, còn đứa cần mình lại mình lại không có lo cho nó. Từ cái đó con dần dặt con cũng đem ra, con đem ra vài ngày con đem vô thì cũng như cốc bỏ dĩa thôi. Thì bây giờ chấp nhận, vui vẻ trả quả đi. Thành ra từ đó quý vị nói, nếu mà nói là có người nói nó tại vì hồi xưa mày mày thọt mắt nó đuôi, mày đâm đôi tay nó, rồi mày làm cho nó bị tật nguyền. Nếu làm vậy giờ này dự phẩm nó ở địa ngục A Tỳ rồi, chứ không có ở đây đâu. Nhưng một cái lời chê, chê người ta lo không ngon, phải không? Thấy vậy ơi, sướng quá mà. Ai mà nói ăn welfare sướng, có con bệnh sướng à. Thử được chứ. Từ đó mình mới thấy rằng nhân quả không có chạy khỏi đâu. Vừa rồi qua thầy mới cảnh cáo quý thầy ở bên đó. Quý vị nghe cái băng vừa rồi thầy qua, thầy qua cái thầy thấy thầy Tề Minh, thầy Quán, xin chú thầy Không, xin chú thầy Như, xin cô Hồng Châu, ông Minh Như, rồi sư cô Hồng Nhiệm là bà Mười á, rồi một cái sư cô từ bên Đức qua nữa, Thiện Liên ngồi hàng ngang vậy đó, mà để cho ông Thiện Tâm ông lên làm chủ lễ lăng nghiêm. Thì tôi mà làm, tôi qua thì quý vị tôi đến chỗ nào tôi đều làm chủ lễ hết, không giờ tôi để đệ tử. Thì tôi mới hỏi thầy Quán, con qua để con kèm cho thầy Thiện Minh, Thiện Minh thuộc chú lăng nghiêm, ông mất cỡ ông tụng, tại sao con không cầm bên rồi để mà thì tụng. Nó nói con là sư đệ, ông kia là sư huynh, con đâu có dám làm như vậy tổn thương tới cái bản ngã ông sao, đúng không con? Đúng không? Bây giờ ông để con lại đi kèm cho ông tụng, ông thuộc ông mắc cỡ thì như vậy con không có dám sư phụ. Rồi ông Tề Minh hỏi tại sao, ông Tề Minh nói thì lâu nay thì con cứ để cho chú trưởng đàn ông tụng thì con để ông tụng thôi, con để bác Thiện Tâm tụng được, tôi nói đó không được. Tụi con làm như vậy tại thầy vô thấy Phật tử họ cầm đen, nó nói là mấy ông này tu dỗ, mà trong khi tụi con thuộc lăng nghiêm, tụi con lăng xả tụi con làm, mà Phật tử họ thấy cảnh đó họ ra họ khẩu nghiệp. Họ nói mấy ông thầy này tu dỗ, thực sự quốc danh, họ nói tầm bậy tầm bạ, vô tình không đúng cái tật họ đọ. Tụi con tu, tụi con đem công đức cho người, tại sao con để cho người ta phỉ báng, phải không? Như Đức Phật, trong thời quá khứ có một vị tỳ kheo ăn cơm mà cứ nhai đi nhai lại hoài. Cái có một cái chú Sa Di, chú nói là hồi xưa ăn ngồi trong bàn, nó phải chờ ăn hết mới được đứng dậy. Mà thanh niên trẻ thì ăn no, còn cái ông già ông nhơi hoài. Thầy nói ăn gì mà giúp con trâu ăn vậy? Nói câu đó, quý vị nhớ câu đó tên gì không? Sáng mình tụng đó hả? Quý vị nhớ nè, nãy tụng Di Đà có câu đó đó, nhớ chưa? Xá Lợi Phất nè, một kiền liên ca diếp hai kiền diên ca vi la đi bà la châu lợi bằng đại già đi bà đa, rồi cái rồi kiều phạm ba đề tân đầu lương phả la đọ kiều phạm ba đề. Cái ông đó nó sau này ông chứng a la hán rồi đó, thì ông vẫn còn nhơi nhơi cái miệng hoài. Tại cái 500 đời nói một câu mà khinh dễ một cái vị tôn trúc, 500 đời làm trâu. Sau khi chứng A-la-hán, Đức Phật nói ông phải lên cõi trời. Hỏi sao vậy? Ông ở đây đó, người ta vô tình xá, người ta đâu biết ông chứng quả. Người ta nói ông thầy về nhơi giống trâu là người ta đọ. Thành ra ông phải lên trở, lên cõi trời ở, đúng quý vị. Thành ra từ nay quý vị cẩn thận, quý vị không được giảm sanh là gì thế này. Ngoài cái 12 điều mà quý vị phát nguyện lèo nè, không có tội trở thành có tội đó, thì quý vị biết có một cái gì nữa không? Tứ y. Trong này có một câu hỏi của Phật tử hỏi luôn, tứ y là gì? Họ tưởng nói tỳ kheo có tam y sao, mà tại sao con đọc kinh có tứ y? Tứ y này không phải là y đâu, nó có bốn cái. Vậy tôi biết cái gì không? Cái đầu tiên là y pháp bất y nhân. Cái hai là gì? Y nghĩa bất y ngữ. Cái ba là y kinh liễu nghĩa bất y kinh bất liễu ngữ. Là thứ tư là y tánh bất y tướng. Bất y tướng, năm cái y. Tức là sao? Bây giờ quý vị để ý coi, một vị giảng sư nào về giảng đó, là quý vị chỉ coi ông thầy nó giảng đúng hay sai, giảng cho mình đúng chánh pháp hay không chánh pháp. Cũng như sư phụ lên pháp tòa, sư phụ lúc nào cũng giảng quý vị là từ bi hỷ xả. Quý vị cũng giảng quý vị đừng có chấp ngã, đừng chấp cái ta. Quý vị cũng giảng quý vị giữ gìn kinh pháp, chứ không có sửa đổi một cái gì hết. Tất cả chư tổ để lại là sư phụ y chang. Phía là lăng nghiêm, trưa là coi như là chiều là Di Đà, trưa là vô đường thọ. Ngoài ra tới thời sống hối, sư phụ dẫn cho vi sống hối mỗi tháng đồ ngày 15, 14 giờ 9:30. Thì bây giờ đó quý vị thấy đa số mình đi bác sĩ mà lại đó đó, mình không bao giờ mình cứ coi ông bác sĩ đó trị bệnh hay ông bác sĩ đó trị bệnh hết cho mình thấy mình đi mình bớt phiền não. Mình đi cái chùa này ông thầy ông không làm phiền não mình, không làm cho mình mở trí huệ. Nhưng mà ngược lại quý vị là lợi cái bác sĩ đó, quý vị có nghiên cứu cái đề tư của ông bác sĩ nó có không quý vị? Thì đâu quý vị là thường thường là y nhân mà bắt y pháp, đúng không quý vị? Thành ra cái đó là cái sai, cái đầu tiên của quý vị tạo nghiệp. Người cư sĩ là họ đưa thêm, họ cứ gọi là cái móc môi cái đề tư của ông thầy ra. Thành ra cái đầu tiên Phật dạy là y pháp bất y nhân, đúng không quý vị? Trong khi đó quý vị nhớ cái ông pháp sư rỗng không? Ông lên pháp tòa ông giảng. Ông giảng tới đâu người ta chứng quả tới đó, mà thời Phật còn thể thế mà ông không biết chứng quả. Nhưng mà ông giảng riết bữa đó có ông được phạm trần cả 500 người đệ tử chứng A-la-hán rồi. Nhưng mà ông đi đâu Phật nó mời pháp sư rỗng lên giảng pháp là ông bực. Tại vì Phật nói câu đó để Phật như làm cho ông biết là ông quá giỏi mà ông không có chịu làm. Thì bữa cùng cái ông mới bắt cái ông chạy lên, ông tức quá, ông nói bữa nay tôi tuyên bố tôi không có bao giờ tôi giảng nữa, tại vì đức đạo sư cứ nói tôi là pháp sư rỗng, tôi từ ái tôi đóng thất tôi tu. Ông mới tuyên bố ông vô trong rừng ông tu được như vậy cả 3 tháng mà cũng chưa chứng quả. Ông chạy lại cho ông đệ tử đầu tiên, nó chỉ giùm sư phụ đi, sư phụ chưa chứng quả. Con cái con không dám đâu, thầy dạy con nghe thầy dạy con chứng quả, sao con dám dạy lời thầy. Cái ông chạy lại ông thứ hai cũng từ chối, ông thứ ba từ chối. Cuối cùng có ông mà Sai Di mới có 7 tuổi chứng quả. Bây giờ ông nắm đầu, con phải dạy cho sư phụ, con không dám đâu. Mà tại sao mà mày chứng quả mày nói tao nghe? Thì nó dạ con nghe bữa đó sư phụ lên pháp tòa giảng gì Thủ Lăng Nghiêm. Sư phụ nói là mình có 6 cái cửa, mắt tai mũi lưỡi thân và ý, phải không? À mà con biết rõ ràng á, mắt tai mũi lưỡi thân 5 cái đó để tạo nghiệp, mà cái ý tạo nghiệp thì con nhớ là hồi đó con được con tu con thụ kinh gì đó, con vô chùa nhưng mà con nhớ con đi bắt dế, con nhớ là bữa đó con bắt dế thì cái dế đó nó có 6 cái hang, là con muốn bắt dế hả, mà con thọt cây chỗ này thì con dế nó chạy hang kia, thọt hang chỗ đằng sau cùng nó con mới bích hết 5 hang, chừa 1 hang cuối cùng con đổ nước nó vô thì con dế nó lên cái hang đó con bắt. Sau đó con nói à như vậy là mình đóng hết mắt tai mũi lưỡi thân chừa cái ý thôi, và theo dõi cái ý này à, và con trấn nước cái con dế làm sao thì con trấn nước cái ý con như vậy ha. Nói vừa bắt đầu nó là gây khổ cho ai là con trấn nước nó liền, phải không quý vị? Tại vì mình theo cái ý của tôi, phải không? Làm vừa ý thì mình sao, mình vui mình khen, mà nấu vừa ý tôi thì tôi khen, tôi thích ăn mặn mà ai nấu lạc là tôi chửi, phải không? Nấu gì dở vậy, đúng không quý vị? À tôi bị cao máu tiểu đường mà nấu chè ngọt quá thì tôi quở, phải không? Thành ra ngày trấn nước cái con dế làm sao ngày bắt lên nó ngộ thì nó lòi đầu ra, thì ngài cũng trấn nước cái ý của ngài vậy hả, mà hở cái ngài trấn nước, con trấn nước trong 7 ngày thì con chứng A-la-hán, thấy không? Thì cái ông kia ông nói bây giờ thầy làm đi, ông mới leo xuống sông, cái ông nhảy xuống sông hàng, cái biểu leo lên leo xuống ông này nhảy lên, nhảy xuống cái chục lần muốn xỉu rồi. Ông nói rồi ngài chứng ngài về cực lạc là hạ về cõi nước bàn là cái gì về? Nói dạ cái tâm về, nói dạ cái thân của hòa thượng, thấy không, nhảy lên nhảy xuống hoài mệt lắm, cái thân này bỏ hòa thượng về ngồi thiền đi. Thì ông ngồi thiền y chang như cái đời giờ dạy của ông đệ tử, ông cột hết cái tâm. Thứ nhất là ông không có, ông sống ăn vui tự tại. Cái thứ hai là ông không ác ý với ai hả, mà vừa khởi ác ý là ông đã bắt kiếm rồi, trấn nước ngay cái tên ác ý đó ngay, phải không? Cái thứ ba luôn nói lời từ ái, cái thứ tư không gây khổ cho ai, trải lòng thương muôn lời, đúng 7 ngày xong chính là A-la-hán. Quý vị thấy rõ chúng ta tu rất là dễ mà tại chúng ta không có để ý. Rồi cái mà từ nay quý vị nhớ y pháp bất y nhân, làm ơn theo pháp một cái. Quý vị thấy rõ tại sao mấy người đệ tử mình đúng họ không có khe, chỉ cái là họ theo họ làm mà ba má họ dẫn sanh. Còn bên đây á, quý vị thứ nhất là ra một cái công thức ông thầy phải tu thế nào. Ông thầy lên pháp tòa là ngồi hai tay phải để như vậy, đúng không? Tại quý vị đem cái sự mà tưởng tượng quý vị, rồi ông thầy vô mà nói chuyện mà ngang phân ngang bữa củi như thầy là không có đúng. Thì bây giờ đó trong này sẽ có một số đệ tử này, tôi nói nha, cái kiểu nào nha, bữa nay tôi chơi theo cái kiểu mà giống như hồi xưa dạy nha, tôi giảng nha. Thứ nhất là ngồi ngó vậy, mắt nhắm mắt mở 1/3, rồi không có liếc qua liếc lại. Kính thưa quý đạo hữu, hôm nay hòa thượng đến đây để mà đem những cái pháp nhũ của đức bổn sư mà truyền đăng Phật pháp. Quý vị cố gắng nghe lời khai thị của hòa thượng. Tại sao ngái vậy? Cái đó là hồi xưa cái quê cũ, cái quê cũ ngày xưa. Còn cái quê bây giờ là trực chỉ thẳng, đúng không quý vị? Thành ra mỗi người có cách giảng, nếu mình hợp với món ăn đó thì mình lại ăn, không ai ép mình hết. Thành đối với thầy rất là khó, tại vì thầy giảng đây mỗi người có một căn cơ, nhưng mà thầy đem cái nào nó vui nó dễ thì giảng thôi. Đức Phật có cho quan hỷ không quý vị? Đức Phật nhớ kỹ tất cả những cái tội của chúng ta mà gieo ra đó là không. Quý vị có khi nào mà quý vị quan hỷ mà quý vị chửi chồng, quý vị chửi vợ, quý vị được không? Khi mà chúng ta vui chúng ta không có gây nghiệp quý vị nổi vậy. Mà khi mà chúng ta giận, chúng ta gây nghiệp. Đúng không quý vị? Thì để ý từ cái chỗ đó mà chúng ta quan hỷ, cái miệng Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát mà ông thầy quan hỷ thì không có chọn. Quý vị thấy rõ không? Ông thầy phải đi đứng nghiêm trang. Thì có hai loại. Quý vị thấy sao? Bụng sao á thì cái hoài sổ là vậy đi. Còn có một loại bây giờ tôi nói nè, quý vị đến một cái ngôi chùa nào mà dám một cái chữ nè, đi ăn không được nói chuyện, vào chánh điện không được nói qua nói lại, rồi lại phải sao sao, quý vị đến chuông đến mẫu quý vị vô, quý vị giống như ở tù, tôi bảo đảm quý vị thử ở tu với sư phụ rồi đó, đi qua các chùa khác sẽ thấy nó giống như là nó ngột ngạt lắm. Thử chưa? Trong này có ai thử chưa? Là như cô vừa cô Liễu Chơn thấm rồi sao cạt cạt dữ vậy. Vô ăn á mà con ruồi đực bay qua cũng biết, con ruồi cái bay qua cũng biết nữa. Hỏi tại sao biết? Con ruồi đực thì nó đậu vô lon bia, con ruồi cái nó đậu vô mấy cái iPad. Cái ông chết đi xương nợ khoái rồi. Quý vị thấy rõ không? Thành ra mình sống nó thoải mái. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát mà coi như mặt hình sự không à, thấy không? Quý vị thấy ông thầy trên này ông ngồi cái bắt động gõ cái ken cái ngồi ăn, ăn là cái nhai nhai nhỏ nhẹ nhỏ nhẹ nhỏ nhẹ, thành ra nó rất là khổ sở. Còn đây sư phụ là cứ xuống dưới là thoải mái đi. Quan Hỷ Tạng Bồ Tát trong cái tứ tướng á, Đức Phật có tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm từ cũng làm cho chúng ta được giảm sanh. Khi mà đến hộ niệm là tâm từ, kế là tâm bi, là tâm thương xót, tâm hỷ, và cuối cùng là cái xả, là cái bỏ. Bốn cái tứ vô lượng tâm này đó chúng ta áp dụng đi. Còn chúng ta là ganh tị, tật đố, sân hận, phỉ báng, bốn cái đó làm chúng ta tổn đức thôi. Thành đối với sư phụ là không có kẹt vào đó. Rồi y nghĩa bất y ngữ. À, y nghĩa bất y ngữ làm sao? Bây giờ thật sự quý vị phải hiểu rằng cái nghĩa của Đức Phật nó có nhiều nghĩa lắm. Bây giờ cái một cái người nào lần đầu tiên họ vô đây, họ vô đây mà thật sự Đức Phật cấm thầy thì kheo không được cái bói. Nhưng mà bả tự ở đâu chứ Oligan bả chạy lên xe bả đi cả 2-3 tiếng đồng hồ bả lên đây thức phê vô đây. Mà vô bả nói coi bói mà nó đi về đi. Cái này là tà kiến. Thì cái người này đó không độ được chúng sanh mà tạo cho người ta thối bồ đề. Tại vì tôi chửi tôi nó tưởng ông thầy vậy nó cá lên tự nhiên ngã mạng. Thành ra nó dạ không vô đây muốn coi cái gì. Phải không? Cái mình coi cho bả hết. Thành ra người đệ tử đầu tiên đó tôi đều coi báo. Tại vì chiều giờ mặt bậc đệ tử luôn tôi không bao giờ coi nữa. Thì mình đầu tiên là y nghĩa. Nghĩa là sao? Đức Phật đầu tiên còn dụ bà Nam Ma Lan già tu chứng A-la-hán rồi ta gả A-nan cho Đức Phật còn tệ hơn nữa mà. Tệ hơn coi bói đúng không quý vị? Rồi nói ông Nam Nan Đà, ê tu đi rồi anh sẽ cưới vợ trời cho em. Có không phải không? Thành cái nghĩa Đức Phật là gì? Cái lời nói Đức Phật nghe là thô tháo và dạy tại cho tu thì sức thoát dòng sanh tử. Mà thầy Đức Phật nói Nam Đà, à, em sắp lấy tung là liệm phải không? Cái ngày em lên ngôi vua, à, bữa nay là có bốn cái niềm vui. Ngài Nam Đà ngày mời Đức Phật về, thứ nhất là em hưởng cái ngôi vua sau khi mà coi như là Thế Tôn đi tu, rồi cái ngài La Hầu La đi tu, rồi là A Nan đi tu, bây giờ nhường lại cho em là Nam Đà em lên ngôi vua. Cái ngày mừng thứ hai đó là em lấy được cô hoa hậu hà của thành Ca Tỳ La Vệ. Cái thứ ba là kỳ này đó là em lên cái năm đăng cai là em coi như là em xả tù, thả tù hết. Cái thứ tư là em nguyện cái là mời hết tất cả tăng đoàn cúng dường là bốn cái ngày vui của em. Thì Phật nói được rồi, bây giờ bốn cái vui các em là vui nè, ông bạn phải đi theo sư huynh Phật coi nè. Phật mới nói là tu một ngày một đêm là được bằng 100 năm lên cõi trời rồi. Thì thọ trai xong theo lực đó là ông phải ôm cái bát của Phật đi rửa. Ông rửa xong ông trả lời Phật, nếu Phật nhận lại thôi, Phật không nhận Phật đi riết. Ông nói đi đâu? Thì bà Tôn là Nghĩ nói Thế Tử trở về với em. Ông nói không, anh đưa sư huynh đi về tỉnh xá rồi sẽ trở về. Thì Phật đi ngang một cánh rừng, Phật nói nè, cái rừng này mới cháy không? Con nhìn coi. Thì nguyên cái rừng nó cháy, có cây thì cao, có khỉ cái nó leo tuốt ở trên thì nó thoát được cháy, nhưng mà cái đuôi cái lông nó cháy hết rồi. Phật nói con thấy con khỉ cái nhìn kỹ, nhìn con cái khỉ cái xấu không? Nói trời ơi, con khỉ này đã xấu rồi mà lông lá nó bị cháy nó còn xấu hơn nữa. Rồi Phật nói rồi bây giờ nhắm mắt lại nha, anh sẽ đưa anh coi. Nhắm mắt lại, cái Phật dùng thần thông đưa lên cõi trời đâu lợi. Thì khi đó đó Phật mới nói đây nè, cõi trời nó đẹp thế nào, cõi trời nó đẹp như vậy, tiên nữ đẹp hết. Thì trong thời gian đó Phật chỉ nói thế này thôi, em chỉ mới cúng dường cho 1200 năm vị tỳ kheo trong cái lễ Tam Quan, em thấy cái phước báo em vô coi nè. Thì vô coi tới nơi thì ổng đi trên cõi trời tam thập tam có 33 cung trời. Ổng đi cung trời thứ nhất, thứ hai, thứ ba, tới cung trời thứ 33, ổng thấy có một cái cung rất là lớn có 1000 vương nữ. Thì ổng hỏi, ủa sao cái cung này không có mấy ông vua trời mà cung kia thì có mấy ông trời cao bản? Nói em vô em hỏi mấy cái bà tiên, thì vô hỏi một cái bà đẹp nhất mới nói là cái cung này dành cho công tử Nam Đà. Hỏi cho em của Phật, à, sau khi ông chết xong ông lên đây thì ông nói tôi là Năng Đà này, tôi là Năng Đà này, chẳng giấu gì coi kỹ hồi Phật rồi, tôi là Năng Đà, tôi ở lại đây được không? Thì mấy bà tiên nói anh là Năng Đà nhưng mà cái người trần anh không ở đây được, còn thân xác này anh phải về đánh tu. Thì Phật nói hỏi biết cái công đức nào anh được cái cõi trời, nó do cúng trai tăng cho 1250 vị tỳ kheo. Rồi hỏi bây giờ lên đây đó chỉ là một cung thôi, rồi nói là tôi có thể nào mà tôi làm vua hết cái mấy cung này không, là dưới điều kiện xuất gia một tuần lễ thì sẽ coi hết 33 cung, nhiều cung nữ không tới 10.000 cung nữ. Thì lúc đó ổng mới kéo Đức Phật về, về gấp nổi, về làm gì gấp về, ổng đi về để tu xuất gia 7 ngày. Thì thấy rõ không, 7 ngày để chi, để được lên coi ngang vô trời đế thích. Bây giờ chỉ là một tiểu coi như tiểu trời thôi, bây giờ đại coi như là coi hết 33. Thì Phật hỏi bây giờ em thấy cung nữ và cái công chúa của em đẹp thế nào? Bà hoa hậu Tôn Đà Lị nói dạ giống như cái người hoa hậu, giống vợ em về giống như con khỉ độn mà trái đuôi vậy, không có ham nữa. Thì cái này Đức Phật thấy đó không? Đức Phật là cái nghĩa dùng để độ cho ngài, rồi ngài về ngài đi tu, cái bắt đầu ai cũng biết là ngài tu đi cưới vợ trời thì ai cũng khi dễ ngài, thì riết ngài trốn vô trong rừng ngài tu. Ngài tu đúng một tháng sau cái ngày chứng quả A La Hán, thì ngài chứng A La Hán rồi thì mấy cái này đâu còn tham dục nữa, ngài xin xóa lại cái lời. Thì Đức Phật là mình nghe cái lời Đức Phật mà y cái nghĩa là y nghĩa mà bất y ngữ, nghe là Phật giải kỳ giấy, đúng không quý vị? Lúc đó mà mình đứng mình nghe Đức Phật mình coi suối em tu đi lên cõi trời cưới vợ, thì giờ những cái phương tiện của mình ta vô ta đưa sớ cầu an, đưa sớ cầu siêu, cúng sao giải hạn, cái đó nghe qua đó thì chắc, nhưng mà thật ra là y nghĩa. Cái nghĩa thầy là thầy muốn theo cái quyền nghĩa Đức Phật để đưa người ta đến từ tà kiến đến chánh kiến, từ mê tín đến chánh tín, thì nó đều là pháp, đúng không quý vị? Thành từ đó quý vị hiểu. Rồi y kinh liễu nghĩa, bất y kinh bất liễu nghĩa, tức là cái bộ kinh nào mà ông thầy đó hiểu thì mới đem giảng, bộ kinh nào ông thầy không hiểu đừng đem giảng, mình không hiểu tới nơi mình đừng có giảng. À, và cuối cùng là y tánh bất y tướng, mình coi cái tánh ông thầy này nó có đi đúng với cái tánh của Phật không, chứ đừng theo cái tướng ông, cái tướng ông thôn tháo mà coi cái tánh ông là cái gì. Cũng như bây giờ Diệu Trung thấy nha, ví dụ Diệu Trung cằn nhằn tại sao mà mày đi giờ khuya vậy thí, mày đi làm tao lo, nhưng mà cái câu cằn nhằn đó là cái tướng Diệu Trung thô tháo, nhưng mà cái tánh đằng sau, cái tâm tánh là thương con, có không vậy? À, còn cái bài giờ bà mẹ ghẻ nói, đi đi con, mẹ cho thêm tiền đi đi con, tại sao giờ sớm đi vô mấy cầu suốt kéo bài thêm đi con, phải không? Quý vị thấy không? À, cái tướng bây giờ hai người về Việt Nam cùng đi đó, phải không? Quý vị thấy rõ lắm, người vợ mình bên đây đó thì hở cái là cằn nhằn, tại sao ông xài tiền sang quá vậy, ông phung phí quá vậy, nhưng mà cái tướng đó mà vợ là cằn nhằn, nhưng mà cái tánh đằng sau là gì, lo cho gia đình. Thành Đức Phật mới nói là y tánh bất y tướng, hiểu coi cái tâm họ là cái tâm đó là thiện hay là ác, nhớ nha. Còn bây giờ một hai vợ chồng mà có một bà, mình có bà mẹ ghẻ và một bà mẹ ruột, thì bà mẹ ghẻ mình đi không xì ke về, cái bà mẹ giận mày á, tao nói thiệt mày á, tao muốn giết mày quá, cái tướng nó xấu, tao giết mày chết, mày còn không xì ke nữa nè là tao giết mày chết. Nhưng mà cái câu nói đó là trong cái tánh là thương con hay sao vậy? Còn bà mẹ ghẻ mày con nè, mẹ cho nè, thấy hút đi, không cho đá đi, là muốn cho này thân bà dư liệt. Thì cái tướng bà này rất dễ thương, nói ngọt ngào, nhưng mà đằng sau là một cái tấm ác độc, hiểu chưa quý vị? À, rồi có một cái câu mà người ta hỏi thầy như thế này nè, quý vị lắng nghe nè. Kính bạch sư phụ, ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ có dạy rằng người nào thì trụng chú Lăng Nghiêm thường thục thì dù có ăn năm thứ cai, ngũ vị tân hành, hẹ tỏi nén riền, các thứ không sạch, tất cả các chư Phật, Bồ Tát, Kim Cang, Thiên Tiên, Quỷ Thần không cho là có lỗi, có không quý vị? Con đọc, con Diệu Quán đã từng ngồi diễn ngữ cho thầy cái đoạn đó, trong kinh Trực Chỉ này có đoạn này. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ có dạy rằng, người nào trụng chú Lăng Nghiêm thuần thục thì dù có ăn năm thứ ngũ vị tân, tức là hành, hẹ, tỏi, nén, các thứ không sạch, mặc quần áo dơ không cần vào đồ tràng, mà các chư Phật, Bồ Tát, Kim Cang, Thiên Tiên, Quỷ Thần không bắt lỗi. Trang 284. Nhưng trong trang 300 và 301 thì lại dạy rằng ăn chính á, à, ăn hành hẹ tội nếu ăn chính thì phát lòng dâm, ăn sống thì sinh lòng giận, thì chư thiên xa lánh và loài quỷ dân dân liếm môi liếm mép, ở chung với quỷ một chỗ và không được Bồ Tát, Thiên Tiên, Thiện Thần ủng hộ. Ủa sao kỳ vậy? 284 á thì ca tụng là những người nào mà trì chú như là tới mức mà coi như là thuần thục rồi đó thì không cần vào đạo tràng, không cần đắp y, ăn ngủ dị tân, chư thiên quỷ thần cũng không có chấp. Rồi cái trang 30 đó thì trong đó là cũng Phật nói ăn ngủ dị tân, hành hẹ tỏi nén, ăn chín thì phát lòng dâm dục, ăn sống thì phát lòng sân hận. chư thiên xa lánh, loài quỷ tối ngủ nó liếm môi liếm mắt rồi sao chết ở chung với quỷ thần, không được Bồ Tát gia hộ. Thì trong một đoạn kinh cách nhau có 6 trang mà tại sao nó mâu thuẫn như vậy? Thật ra đó, bây giờ tôi nói y nghĩa bất y ngữ. Cái chỗ này quý vị để ý nè, ví dụ như khi mà thầy trì chú Lăng Nghiêm mà tới cái mức thuần thục rồi đó, thầy tụng thuộc rồi, thầy tụng cái chú Lăng Nghiêm mà tới cái mức mà coi như là mình lên pháp tòa, mình tụng kinh, mình có thể mình dẫn chúng đầy đủ, mình làm chú Lăng Nghiêm là một trong những cái chú khó dẫn nhất mà mình tụng thường thuộc rồi, thì sao thiên tiên kim cang bồ tát quỷ thần không cho là có lỗi. Nhưng mà khi mà mình á, mình ăn chín á thì phát lòng dâm, nhớ nha, tôi có trì dụng cách mấy thì, chẳng hạn như bây giờ đó, tôi nói rõ thì Diệu Trung nè, trì rõ rồi, Diệu Trung làm tụng nhiễm nè, thuộc lòng năm đệ Lăng Nghiêm rồi, Diệu Trung lên đây có thể hướng dẫn chủ lễ. Thì Diệu Trung có mặc áo rách thầy cũng không có khe, Diệu Trung có cái thi lễ cũng được, mà không thi lễ vô tụng kinh không khe, những Diệu Trung làm tụng chúng là nghiêm thôi. Nhưng mà Diệu Trung ăn sống á thì nổi lòng sân, mà ăn chín thì dâm dục, tức là cái Diệu Trung mà khi mà đã nhiệt nhẫn rồi chư thiên dẫn hộ Diệu Trung. Nhưng mà cái quyền lợi của mình là mình ăn vô đó thì cái thân mình không còn trôi được, quý vị hiểu, thì nó hai cái, quý vị nhớ nha. Quý vị tụng nhân nghiễm rồi đó thì chư thiên không có chấp cái gì nữa. Tuy nhiên nếu quý vị ăn chín thì quý vị vẫn bị phát lòng dâm, mà quý vị ăn sống thì phát lòng sân, hiểu chưa quý vị? Quý vị phát lòng sân lòng dâm người ta không có khen, à đó là cái quyền lợi của quý vị, quý vị bị coi như mất công đức thôi, hai cái điểm khác nhau nha, hiểu chưa? Cũng như Diệu Quán, bữa nay con thuộc Lăng Nghiêm là phải không? Rồi con không cần máu tràng, con tụng như các công đức, con không cần cái là đốt nhang, con những công đức, con không có cần tắm rửa, con những công đức, không cần xúc miệng, con ăn hỏi hành. Nhưng mà nếu con ăn chín thì con sanh lòng dâm dục, con ăn sống thì con khởi lòng sanh, mất công đức thôi, chứ chư thiên họ chấp nữa, nhớ nha. Chư thiên họ kính trọng khi mình đã tụi chúng tự thủ, và nếu mình ăn cái đó thì mình bị mất thiền loại, tại vì mình ăn sống thì bị nổi sanh, mà ăn chín thì bị nổi dâm dục, là thiệt hại cho cái bản thân mình thôi. Phải để ý kỹ. À, rồi quý vị có một cái câu mà họ hỏi rất là rắc rối, quý vị để ý câu này nè. Câu này quý vị làm ơn để ý. Kính bạch thầy, trong kinh Kim Cang có một câu thế này: Phật pháp không phải là Phật pháp cho nên gọi là Phật pháp. Trong kinh Kim Cang này Tu Bồ Đề có nói câu đó khó hiểu quý vị. Phật pháp không phải là Phật pháp nên gọi là Phật pháp. Xuất hiện trong cuốn kinh Kim Cang, nó được nhắc nhiều lần, kinh Kim Cang, xin thầy Thông Lai phân biệt cho tụi con biết. Cái câu kỳ cục á, vì Phật pháp không phải là Phật pháp cho nên gọi là Phật pháp, quý vị có đọc cái đó bể đầu không? Thật ra chỉ theo cái kiểu mà đại thừa quý vị chịu không nổi đâu, nhưng mà tôi chỉ thẳng kiểu này nè. Có phải là những cái pháp mà trì chú, kinh hành, ăn chay rồi đi kinh hành A chân phải Phật chân trái, hay là tụng bảy biến, hay là đông bình tây quả, hay là cúng sao giải hạn, hay là trai đàn dược sư, hay là những cái này cái kia, có phải là giống như cái bè để đưa chúng ta đi qua bên bờ kia không? Bây giờ bắt niệm Phật hoài, quý vị thấy không, có nhiều bà đi đâu cũng niệm giống như bà điên ở dưới là Phật, Phật vô chợ, nhưng mà cái đó là không phải là Phật pháp. Tại Đức Phật khi thành đạo rồi, Ngài nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, Ngài nói có Phật tánh, nhưng mà Phật phải dùng những cái phương tiện chuyện xảo, thì do những cái đó không hoàn toàn không phải là Phật pháp. Cái ăn chay cũng chưa chắc là thành Phật, đúng không quý vị? Nhưng mà bắt ăn chay để khởi lòng từ bi, đúng không quý vị? Rồi thật ra đầu tiên Phật, năm ông đệ tử đầu tiên của Đức Phật là anh em Kiều Trường Như, Phật đâu có chế cái giới nào đâu quý vị. Lần lần với ông xảy ra một cái tật nào, Phật đặt ra một cái giới, thành cái giới của Phật không phải là Phật pháp. Cho nên cái cuối cùng, sau khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, Phật nói trong 49 năm ta không nói một lời nào, tức là Ngài không nói ra những cái mà không phải Phật pháp, nhưng mà nói ra cái phương tiện. Đức Phật chỉ cho những cái trì chú, tụng kinh, ăn chay, niệm Phật, ngồi thiền, những cái đó chỉ là cái bè mà khi qua sông thôi. Khi qua sông rồi đó, chúng ta vào cõi cực lạc, vào cõi niết bàn, cái đó mới là Phật pháp đó, quý vị hiểu chưa? Hiểu chưa? Hồi đọc tụng kinh này thì bể đầu đó quý vị. Quý vị nghe kỹ nè, Phật pháp không phải là Phật pháp, rõ ràng lắm. Bây giờ cúng sao giải hạn đâu có phải Phật pháp không? Giết cái sới này có phải Phật pháp không? Thời Đức Phật ra đời có mạng giết sới cầu an cầu siêu không quý vị? À, vì Phật pháp không có cầu sao cầu an cầu siêu, nhưng mà vì cái đó không phải là Phật pháp, nhưng mà nhờ nó không phải Phật pháp cho nên nó mới là Phật pháp, hiểu chưa quý vị? Đó là cái bè để đưa qua sông, hiểu chưa?
Mà thầy như vậy là phương tiện.
Phương tiện, tiện. Hiểu chưa? Bây giờ Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt 49 năm ta không nói cái gì là Ngài nói cái cao thượng nhất, cái vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thật ra khi mà hết tham sân si rồi, mục đích tụng chú là nghiêm chi vậy cho quý vị không có suy nghĩ được. Hả? Cái gì quý vị cũng suy nghĩ được hết á. Tại sao tụng Lăng Nghiêm trong 45 phút đó quý vị thấy an lạc, quý vị không có suy nghĩ gì được hết. Con mắt thì nhìn, lỗ tai thì nghe, cái miệng thì đụng, lỡ mở cái mỏ hạ chặt cái lỡ đi tập bậy rồi. Thành ra từ đó vô tình đó mình đưa về với cái tâm chánh định như như bất động. Phải không quý vị? Hay không? Thành ra những cái bây giờ đem chú đệ thừa, quý vị đầu tiên quý vị có Phật tánh, nói quý vị làm sao để thấy Phật tánh? Thành ra Phật nói cái này không phải là Phật tánh. Bây giờ tôi nói rõ quý vị nè, vô trong đó đó mà trị bệnh đó, là cái đầu tiên bác sĩ nó những cái mà dao mà kéo là mổ là không phải những cái đó làm cho quý vị đau thôi chứ không có làm cho quý vị hết bệnh, phải không? Bắt đầu phải trị nè, về cử ăn nha, cao mỡ nha, bớt đường nha, cholesterol nha, exercise nè, những cái đó hoàn toàn đó, phải trị. Mà đầu tiên á, cái đó không phải là cái mà phải đeo, tại vì những cái là cái tật bệnh của mình. Thành ra quý vị thấy cái đó chỉ là phương tiện. Vì cái phương tiện không phải là cái đó là cái mà đem cho tâm an lạc được, nhưng mà người nào chấp vào cái đó còn kẹt. Đa số người ta chấp vào cái đó đó quý vị. Hả? Nhưng mà vô cái ông thầy nói đông bình tây quả, rồi bình đông để bình bông, mà tây hay mà để ngược cái cải nó vung trời lên hết. Thấy không? Mà cái mà nó đâu phải Phật pháp đâu. Tâm vô sở trụ mới là Phật pháp. Mà vô nói tâm vô sở trụ mà nó kêu đừng có trụ vào phải quý. Ở đâu mà đông, đâu mà tây đây quý vị? Hả? Quý vị thấy rõ không? Từ chỗ đó khi đầu tiên đọc câu kinh Phật pháp không phải là Phật pháp, cho nên gọi là Phật pháp. Coi bói cúng sao giải hạn cầu an cầu siêu, cái đó không phải là Phật pháp, chỉ là phương tiện đưa người ta đến với Phật pháp, cho nên mới là Phật pháp. Nhờ có cái đó người ta mới hết tham sân si. Thành ra khi đọc những cái này đó mà giảng, cái gì muốn giảng kiểu kia để đâu luôn á, nhưng mà thầy chỉ thẳng cái gì dễ hiểu nhất, thấy không? Thành ra khi mà qua tới bờ rồi, vượt biên mà qua tới Mỹ rồi, vô tới đảo Ga Lăng, tới đảo Malaysia rồi, tới Bi Đông rồi, mà khiêng cùng nhau, khiêng cái tàu mà coi như hai lóc đầu xanh lên rồi, nó đều ngu. Cái này không phải là cúng cánh, chỉ là phương tiện qua, phải không? Mày tới đảo rồi mày đem chi cho khổ vậy, đúng không quý vị? Rồi mấy ông hồi xưa HO qua đây là ông nào nấy cũng có cái vali bằng nhôm á, quý vị nhớ không? Có mấy ông thì đem luôn cả mấy cái ghi gô, mấy bộ đồ tù, phải không? Cái đó không phải là cứu cánh ở Mỹ, phải không? Thành ra từ chỗ đó quý vị hiểu rằng đi qua Mỹ là quý vị thấy rõ ràng phải có cái khám sức khỏe, phải có cái giấy đăng ký không có nợ, phải có đủ giấy tờ. Cái đó không phải là nước Mỹ, nhưng mà không có cái đó thì không đến Mỹ được, quý vị hiểu thầy nói không? Phải có cái bảo trợ tài chính mà qua tới đây rồi cái đồ đó bỏ dùm cho tôi đi, hiểu chưa? Thành từ đó đọc cái kinh Phật pháp không phải là Phật pháp, cho nên gọi là Phật pháp. Cho nên Đức Phật dạy Ngài A Nan đi lên cõi trời cưới vợ, dạy bà Ma Đăng già. A Nan đã chứng tư là hoàng, con phải vào. A Nan là tỳ kheo, con phải làm tỳ kheo ni mới môn đăng hộ đối. Cái đó có phải Phật pháp không? Không phải Phật pháp, nhưng mà nhờ cái không phải Phật pháp mà hai người chứng quả là hán mới gọi là Phật pháp. Đừng tính hỏi gì.
Tụng kinh không phải là Phật, nhưng mà cần, nếu mà muốn thành Phật thì phải tụng kinh. Nó có xem cái câu của thầy.
Đúng rồi, dạ. Dạ, thành ra Phật nói 49 năm ta không nói đời nào là không nói những cái ta chưa từng biểu A Nan cưới vợ, ta chưa từng biểu Nan Đà lên cõi trời, ta chưa từng suối cái bà Tôn Đà Lị, nhưng chứ đó không phải là pháp. Nhưng mà nhờ những cái pháp thế gian đó, Phật pháp không phải là pháp Phật gì là pháp thế gian, nhờ có pháp thế gian đó mà A Nan và Nan Đà Ma Đăng già mới lọt vào trong cửa Phật. Cho nên không phải Phật pháp mà mới được thành Phật pháp. Bữa nay quý vị nghe những cái bài kinh ngắn gọn, nhưng mà tôi nói cho quý vị ráng đi nghe cái bài kinh Thủ Lăng Nghiêm. Cái Thủ Lăng Nghiêm kỳ này thì giảng level coi như là tối cao luôn, ráng nghe. Tại vì trả ơn Phật. Ngài Trí Giả Đại Sư 18 năm hướng về Trung Quốc. Cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm này nhiều người cho là ngụy tạo. Vì sao? Vì sau khi Bà La Môn giáo lên, Đức Phật nhập diệt rồi, người ta đốt hết, ta sợ ảnh hưởng của Phật. Chính những ông vua, trừ vua A Dục thôi nha, sau khi vua A Dục mà nhập diệt rồi, các ông vua sau gì, Đức Phật xóa năm giai cấp nha quý vị, thì có phải mấy ông vua lo dẹp mấy kinh không? Chính mấy ông vua mới sợ là bỏ giai cấp hết, đúng không quý vị? Những cái bài giảng của thầy á, quý vị thấy rõ trong này rất là hay. Những cái bài giảng của thầy không có thượng tọa hạ tọa, không có cái chuyện mà ngã mạng như vậy được, tất cả chúng sinh bình đẳng. Nhưng mà những cái đoạn này bảo đảm mấy ông hòa thượng kia không bao giờ cho lưu hành ở trong cái chùa, mấy ông hết. Đúng không quý vị? Mấy ông dập ngay cái đó, vì mở vậy thì mấy ông mất quyền lợi đó. Đúng không quý vị? Thành từ đó quý vị sẽ thấy rõ, là Ngài Hương Vân Đại Sư sống tới 120 tuổi. Ngài chưa từng nghĩa là giảm kinh gì nhiều bằng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Và Ngài viết được một cái bản Thủ Lăng Nghiêm rất là hay, nhưng mà sau khi dù biến cố dân môn Trung Cộng nó đem nó đốt cái bộ kinh đó đi, rất là uổng. Sau này Hòa Thượng Thiên Hóa Ngài mới trùng tu lại, Ngài nói là phải trả ơn Phật. Mà trong khi đó bây giờ có nhiều tà chùa nói là tụng Lăng Nghiêm là sai, chỉ có mấy thầy mới tụng được. Ủa, tôi chưa nghe cái đoạn nào Phật nói chỉ có thầy chùa mới tụng được, mà người cư sĩ không tụng được, Phật nó bình đẳng. Thành thầy muốn xiển dương lại cái Thủ Lăng Nghiêm. Ngày nào Thủ Lăng Nghiêm còn là ngày đó Phật hẳn còn. Thì quý vị ráng đi nghe cái bộ kinh này. Tôi sẽ giảng 2 ngày tại San Jose, chưa hết đâu. Tôi sẽ giảng từ cái nguồn gốc bộ kinh này, tại sao nó có, tại sao nó mất, rồi tại sao người ta lại nói. Rồi trong này nó có 52 nguồn gốc ma rất là hay. Quý vị niệm Phật, quý vị ma chướng nào quý vị biết? Nào quý vị ngồi thiền, quý vị ma chướng nào biết? Là cái này nó dạch hết tất cả những cái ma chướng trong đời Phật Pháp. Thành ra ma quỷ rất là sợ cái bộ kinh này. Thành quý vị đến nghe công đức vô lượng. Bộ kinh này là bộ kinh Lăng Nghiêm là khai mở trí huệ, mà bộ kinh Pháp Hoa là để cho quý vị thành Phật. Hai cái bộ kinh phải từ bộ kinh Lăng Nghiêm khai mở trí huệ và bộ kinh Pháp Hoa là cho chúng ta thành Phật. Thì quý vị cố gắng đi. Mà thầy nói rồi thì 30+ người nào mà đi đó thì quý vị có đại căn cơ mới đi được nghe cái bài pháp này. Thầy mới giảng này, không bao giờ dám giảng Thủ Lăng Nghiêm số. Hồi đầu á, tôi nói cho Diệu Trung nghe, đầu tiên thầy đòi giảng cái chùa Vận Hạnh là tôi bị ma chướng đánh bật tôi ra liền. Nhớ chưa? Tôi tuyên bố giảng kinh Lăng Nghiêm tại chùa Vận Hạnh đó. Hồi đó tôi cũng ẩu, bị đánh liền. Coi như là nó dập tôi liền, dập coi như là phủ đầu luôn.
Dạ đúng rồi sư phụ, ở Việt Nam bây giờ người là trùng kinh rồi, rồi các thầy đúng không ạ?
Bây giờ tôi nói những cái linh nghiệm công dưỡng liễu thông đó, cái con người tạo nó cái gì không tranh đó, má nó gần chết mua hồn rồi đó. Nó hỏi sư phụ sao nó về Việt Nam nó tụng 21 biến, bà sống tới đây 2 năm nó còn liễu thông, ngày kia tôi giảng mà kia nó có mặt đó. Mà có thế nè, rõ ràng là tôi nghe này nè, má cô thế nào, cô thấy linh nghiệm của Thủ Lăng Nghiêm rõ ràng lắm. Mà con thấy đây nè, bây giờ cái bà Quan Thị Ba nè, con thấy rõ không, má con bắt đầu quơ bắt bốn rồi, thấy ma quỷ lại đút đồ ăn có không? Để con xác nhận đi nè. Sau đó thầy gọi lên, thầy nói tụng Lăng Nghiêm đi, tụng hết liền. Con thấy rõ không? Câu A Di Đà Phật không có tác dụng lúc đó. Phật A Di Đà ngày từ bi lắm, tâm thanh tịnh, ngày coi ma chướng và coi như cái người đó đồng nhau. Phật không có cái tâm mà coi như là tâm ngày coi cái con ma là quan gia trái chủ, tại vì Phật thấy được vô lượng kiếp đời trước đó là má con nghiệp nợ, bây giờ nó đòi. Thấy không? Con thấy má con bắt đầu ăn nhai cái miệng tùm lum là quơ vào lấy đồ ăn, là con thấy chính bây giờ bà Quan Thị Ba, có phải tụi con xác nhận không? Tụng Lăng Nghiêm cái hết liền. Thành ra cái đó là cái mà phải tụng thôi. Thầy là cái người duy nhất xiển dương thần chú Lăng Nghiêm này.
Nhưng Trân nói thầy niệm A Di Đà thì có người vô, còn
tụng Lăng Nghiêm không có vô. Con Trân mà khi mình đi kinh thành mà niệm cái là ma nó vô, chư thiên vô, nhập vô, mà tụng Lăng Nghiêm không vô. Đâu cần đâu, dạ. Cái mỏ này là cái gì? Hồi thời Phật không có mỏ chuông. Nói lại, vì chuông mỏ không phải là Phật Pháp, cho nên chúng ta mượn chuông mỏ để gõ mới là Phật Pháp. Hiểu chưa? Giờ áp dụng câu này hiểu liền à. Không, vì bữa nay vô chùa là cho ăn. Cho ăn không phải là Phật Pháp, nhưng mà nhờ có ăn no mới là Phật Pháp. Cho nên nó câu có thật mới dịch được đạo là không có của Phật nha. Cái đó của mấy ông Tàu á. Nhưng mà bây giờ lâu nay cho ăn là bữa nào không cho ăn là giận á. Thành ra hiểu đạo rồi là những cái đó đều là Phật Pháp. Với một vị thầy mà mở trí huệ rồi đó thì cái gì cũng là Phật Pháp. Nhưng mà ông thầy mà chưa có mở trí huệ đó thì cái Phật Pháp đưa vô cũng trở thành là bán Pháp luôn. Quý vị có đồng ý không? À, thành ra tôi nói cho quý vị nghe, thí dụ như ngày nào mà tôi đem Hòa Thượng Thiên Hóa tôi đi đấu giá đó là tôi đọ đó. Sai rồi đó, đem tượng Phật đi đấu giá là tội đó, đó là bậy. Đừng có làm dụng cái đó. Khi nói câu đó là bậy nha. Cũng nói là y pháp bất y nhân rồi á, rồi tha hồ câu đó tôi cứ làm bậy cho đã rồi tôi lên phát tỏ, đó là không đúng đâu nha. Nhớ là nói như vậy thôi, nhưng mà cái người thầy phải là nhớ cái câu này, đừng có làm dụng câu đó y pháp bất y nhân. Rồi tha hồ làm bậy rồi tụi bay cứ nghe tao nha, không có được. Thành ra khi hiểu đạo là chúng ta thấy một khung trời kinh Kim Cang rất là hay. Cái mỏ cái chuông không phải là Phật Pháp, phải không? Nhưng mà chú Nga dành đến mỏ với Minh Hội là coi như là không phải Phật Pháp rồi. Rồi cái microphone không phải là Phật Pháp, nhưng mà nhờ có microphone thầy nói cho mấy bà tám với nhà biết nghe, bà mới bớt sang sân si mới là Phật Pháp. Hiểu chưa? Ba chuẩn bị quýnh lộn dữ rồi, phải không? Thành ra là con gà ác không phải là Phật pháp, nhưng mà thầy nói nè, coi như là vợ của Tôn Thọ Tường ăn con gà vô cái mặt con sẽ ác hơn con gà nó quản hồn. Thành ra thầy nói nó không ăn gà, chứ biểu mày ăn gà vô mày bổ lắm. Nãy nó nói ăn này bổ lắm, thầy tụi nó bổ gì, mày ăn con gà ác cái mặt mày sẽ ác hơn con gà. Thành ra câu nói thầy nghe thô tháo nhưng mà đánh thẳng luôn, đúng không quý vị? À, cái câu nói biểu đừng ăn, không ăn đâu, nói là ăn đi con, ăn công đức không có, nhưng mà nó mày ăn ăn gà ác vô mày sẽ ác như con gà, phải không? Cái microphone này đâu phải Phật pháp, nhưng mà nhờ có nó thì mấy bà tám dưới mới nghe được Phật pháp. Giờ hiểu chưa quý vị? Rồi thôi, bây giờ 1:05 rồi. Quý vị là những người theo thầy từ những ngày đầu thì ráng mới nghe pháp đi. Lúc này là sư phụ chỉ giảng pháp đại thừa thôi, tụi con đã có trình độ khá rồi. Chỉ có một cái là trong 12 lời nguyện Đức Phật A Di Đà làm ơn, cái nào làm được thì nói dạ cái này con có thể làm không được, con nguyện nhưng mà con xin Đức Phật cho con. Không ác ý với ai mà chút nữa là coi chừng không gây khổ cho ai nha. À, quý vị nhớ nha, đó, cái này dính hết. Thành ra bữa nay cũng đọc lại, nhưng mà cái nào để ý thì nó mình cũng đọc chứ không phải không đọc, nhưng mà đọc mà nói xin cho xin Phật Di Đà cho con, nghĩa là cái này hô đinh đi, seal bending, chứ đừng có chloro. Rồi bây giờ tôi nhắc lại nha, cái bài pháp này là pháp tối thượng thừa. Tôi hồi hướng cho cụ bà Quan Thị Bà. Ngày nào cái bài pháp này nó còn nằm trên website, tối nay bắn ra cái là có 2,000 người nghe. Công đức bà cụ kêu là in kinh cái kiểu thế kỷ 21 đó. Thành ra bà cụ sẽ được cái phước đức rất lớn. Là chứ mà cụ bà, tôi nguyện cho cụ bà chỉ ở các cõi trời các Phật pháp. Nếu ở cõi trời xin cụ bà đến cõi trời của Đức Phật, coi như cũng trời nấu sức để nghe Đức Phật Di Lặc vậy thôi. À, bà hết cái chen về cực lạc, nhưng mà bà còn cái chen về cõi trời nấu sức trong 49 ngày. Thì bữa nay con nguyện hồi hướng cái công đức lên pháp tòa giảng kinh đại thừa cho tất cả các chúng sanh, được bao nhiêu công đức nào đó xin hồi hướng cho cụ bà Quan Thị Ba. À, như là thất lộc ngày 29/9/2015 tại Oregon, được về các cõi trời có Phật pháp. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát. Mời quý vị hồi hướng để chúng ta xuống sổ trai nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị còn 3 bài pháp quý vị chưa nghe, tức là 2 bài ở bên làng Di Đà Con Rô thầy mới giảng, và cái bài này đó là 3 bài. Thì 2 cái bài DVD đó thầy chúng nó thầy đưa dự quán để con in ra, thì từng sau lên đây phát, từng sau thầy vẫn còn ở đây nữa nha. Quý vị vẫn ráng lên, và từng sau thì vẫn còn ở đây cho tới khi tốt lẽ là từ đây đừng có ai chết nữa, thì tôi sẽ ở đây cho tới cái ngày mà đi xuống dưới Cali. Từng sau cái nhóm tụi con vẫn lên đây để mỗi tuần thầy dẫn thuyết pháp hồi hướng cho mẹ tụi con.